Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 22 tháng 4 là ngày tu thường lệ của đạo tràng Niệm Phật chùa Phước Linh của chúng ta, thì cũng là ngày tu theo hàng ngày. Buổi sáng chúng ta đi để tiễn đưa người bạn đồng tu của Phật tử chúng ta của đạo tràng Niệm Phật chùa Phước Linh là hội Liên Hoa Phật tử Diệu Thọ Thế Chân Ni Bình Vân đã về thế giới về con bên kia để lại cái chùa Phước Linh chúng ta một cái niềm thương nỗi nhớ ha. Hôm nay ai thường ngồi gần bà Diệu Thọ nhớ bà Diệu Thọ nghe. Mấy bà già quá ha. Sáng nay chuyện đưa bà Diệu Thọ chứ là có cái kỷ niệm lớn ở trong cuộc đời. Vậy thì mà mốt là tự muốn giống bà Thọ ta thử là muốn nhắm bà hỏi cái sự mệt dài dài quá. Thay vì đạo Phật, ngày hôm nay chưa sẽ giảng tiếng ta nghe em đề tài mới học hôm nay, đó là có Phật độ dứt sầu lo, nghe không? À, có Phật độ dứt sầu lo. Thì qua cái đề tài hôm nay thì có hai vấn đề chúng ta suy gẫm, đó là có Phật độ, thứ hai là dứt sầu lo. Để có Phật độ mới dứt sầu lo ha, mà không có Phật độ lại sầu lo còn nhiều phải không? Thì đây người tu niệm Phật chúng ta là ai mà có được Phật độ thì người đó sẽ dứt sầu lo, ai mà không có được Phật độ thì người đó còn lo dài dài. lo dài dài lo cả kiếp này và lo mãi mãi kiếp sau như vậy. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta có hai vấn đề gọi là độ, một là tự độ, hai là tha độ, tức là vừa mình cố gắng lo tu, vừa là mình được Phật độ nữa. Hiện tại mình tu cũng có Phật độ, tức là Phật gia hộ của chúng ta. Và khi lâm chung á, thì mình được Phật độ, tức là Phật tiếp dẫn chúng ta về tới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên người tu tịnh độ chúng ta có hai cái vụ thắng như vậy, tức là vừa có Phật độ, vừa có mình tự độ lo cho bản thân. Cho nên cả hai vấn đề này cộng lại gọi là tự độ và tha độ, hay gọi là tự lực và tha lực. Hai cái vấn đề này cộng lại thành sức mạnh và đưa chúng ta thành tựu giải thoát ngay kiếp này. Chỉ người tu tịnh độ chúng ta mới có được hai vấn đề này đi đâu với nhau. Và những người tu pháp tu khác á, thì chỉ có một thôi, tức là có cái tự mình độ, chứ không có cái là Phật độ. Có nghĩa là lâm chung chúng ta không có được Phật tiếp dẫn, tại vì mình không có tu pháp môn tịnh độ, mình không có nguyện về cực lạc vãng sanh, cho nên là lâm chung chúng ta không có Phật độ. Tự nhớ cái này nha, đó như vậy. Cho nên đề tài hôm nay sư giảng tụi chúng ta nghe, tức là có Phật độ dứt sầu lo. Thì sư sẽ giải trình đâu điều cần thiết trước, thông thường nhưng cũng là một cái điều rất là quan trọng đối với người Phật tử của chúng ta. Nghe để biết, để quán, để chúng ta được ngắm thấu cuộc đời của chính mình, để từ chỗ đó chúng ta mới tinh tấn lo mà tu. Cho nên Đức Phật ngày xưa đó, khi Ngài thuyết pháp đó, Ngài cũng nói vấn đề là cái gì trước mắt mà chúng ta thấy thì chúng ta không có cảm nhận được thấy sự thật của nó. Ngài khai thị chúng ta mở được cặp mắt sáng, thấy rõ được sự thật đó rồi, bắt đầu Ngài cho chúng ta một cái hướng đến bằng cách là giới thiệu cảnh giới giải thoát an lạc hoàn toàn cho chúng ta nhận thức và ham muốn. Rồi từ chỗ đó Ngài liền đưa chúng ta một công thức để thực hành, để mình tu, để mình đạt được cái gọi là gì? Là dứt khổ được vui, tức là chấm dứt cái khổ hiện tại và đạt cái vui trong hiện tại, để gọi là chấm dứt cái khổ vĩnh viễn để được cái vui vĩnh viễn. Bạn hiểu chưa? Cho nên nguyên tắc đầu tiên của Phật chúng ta thuyết pháp đó, là Ngài đưa ra cái là bốn cái đề thật có trong cuộc đời con người chúng ta, chúng ta có thể không biết được và chúng ta hôm nay sẽ biết được. Nói như vậy, cho nên con người chúng sinh do không biết được cho nên mãi chấp nhận đời sống là phàm phu. Cho nên con người chúng sinh nào có trí tuệ, có nhân duyên biết được thì bắt đầu từ đó con người được chuyển hóa và từ nơi phàm phu trở thành thánh nhân. Và từ chỗ đó là một cái sự là kêu bằng gọi là điều kiện nhân duyên thù thắng để tương lai được thành Phật. Đó như vậy. Vậy thì muốn thành Phật phải qua cái điều kiện giác ngộ giải thoát là sanh tử là điều cơ bản nhất. Là như vậy. Cho nên Ngài mới thuyết qua về tứ diệu đế mà chúng ta đã học qua những giáo lý cơ bản, hay không? Ngài nói rằng là khổ có ở trong ta, trong khổ ngoài ta. à, rồi là cái nhân sanh ra khổ này không phải do ai đặt để cho mình, không phải ngoài thân mình, mà chính mình tạo cái nhân để hôm nay bị quả khổ, mà quả khổ đó cảm nhận ra thân của chúng ta. Thì nơi đây hai vấn đề này mình tự thấy rằng là cái nhân khổ cũng do chính mình tạo nơi chính mình, phải không? À, phải không? Đó, mà cái nhân tạo đó là gì? Đó là tam nghiệp bất thiện, tức là ý nghĩ, lời nói và việc làm, phải không? Lời nghĩ, lời nói, ý nghĩ, việc làm đó có phải ngoài thân mình không? Phải không? Không, ở ngay thân mình, phải không? Tức là ở trong trong ta, ngay nơi chúng ta. Cái nhân hành bất thiện đó nó tạo nên cái quả báo có gì và một xấu mà tương lai mình cảm thọ hôm nay là cái quả khổ. Vậy thì do kiếp trước mình tạo cái nhân này là một con người chúng sinh, mình tạo cái tâm không đẹp, cho nên kiếp này mang thân con người mà chúng ta bị khổ nhiều, bị khổ nhiều, cái cảm nhận khổ ở nơi chúng ta. Tại như vậy cho nên Đức Phật cho chúng ta cái trí tuệ nhận nhìn là cái nhân sanh ra khổ đau này là do mình tạo chứ không phải do ai đặt để cho mình. Cho nên ngài khẳng định và bác bỏ đi quan niệm từ xưa nay là do thượng đế là đặt để cho chúng ta, không có vấn đề gọi là hạnh phúc hay là khổ đau nơi con người chúng ta cảm thọ, đúng không? Có thể thấy rằng qua những tôn giáo khác, tôn giáo nào cũng nói rằng là đổ thừa cho thượng đế này này cả hết. Rồi qua đạo Phật chúng ta thì thấy tội nghiệp thượng đế quá, thượng đế bị vu oan nhiều quá. Thay mà thế, nếu mà thượng đế mà có hiểm xuống ngay bây giờ, chúng ta hỏi ngài cũng lắc đầu luôn có mắt mới đâu, cứ đổ thừa tôi hoài. Tại họ tụi tôi đang cao rồi đó, mà cái này đổ thừa tôi không à? Chiến tranh xảy ra cũng đổ thừa tôi, mà các nhà lầu lên nữa nó cũng nói tôi cho, như vậy đó mà thấy không? À, vàng bạc vô đầy túi cũng nói tôi cho, mà quấn bài sạch túi nó cũng nói tại tôi. Tôi thấy không, mùa màng thất bát cũng nói tại tôi, mà trúng mùa cũng nói vô tôi nữa, tất cả đều đổ thừa cho thượng đế hết. Tội nghiệp ổng quá trời đi, ổng đâu không đâu là chuyện đó bây giờ, phải không? Đó như vậy nè, cho nên là hình Đức Phật không có chấp nhận cái quan điểm này. Tại Đức Phật nói rằng tất cả đều do nó chính chính ta, đó như vậy. Cho nên cái cảm thọ hạnh phúc hôm nay là do nơi tam nghiệp tốt mà chúng ta đã gieo nhân ở quá khứ. Nói quá khứ đây nó có hai, một là quá khứ thời gian qua trong kiếp này, phải không? Khi chúng ta chưa giác ngộ tu đó, quá khứ là cái nhân chúng ta đã gây từ những kiếp trước, những kiếp trước nhiều kiếp trước nó cộng dồn lại, quá khứ là những gì đã đi qua, đó như vậy. Rồi thì bắt đầu từ hôm nay Đức Phật dạy rằng là mình có thể tạo nghiệp để chuyển hóa cuộc đời con người chúng ta từ ác trở về thiện, từ là mê trở về giác, từ xấu trở về tốt, từ tà trở về chánh, từ chúng sinh sẽ trở thành thánh, thành Phật ở tương lai. Thế như vậy, cho nên ngài nói rằng con người không bao giờ phải hoàn toàn là chịu khuất phục, thấy không? Trong cái nghiệp của mình mà phải chấp nhận cái đau khổ mãi, thấy không? Mà nơi ngay con người chúng ta có cái rất là vui, rất là hạnh phúc tuyệt vời, đó là gì? Đó là cái sự giải thoát, cái sự tự tài ở nơi chính chúng ta, đó là niết bàn, ha, nó như vậy đó. Thì niết bàn cảm nhận được nó không phải ngoài thân chúng ta, ở cảnh giới nào xa xôi, mà niết bàn cảm nhận được đó là ở ngay nơi gì? Ở trong cái tinh thần của chúng ta, là trong tâm hồn của chúng ta, ngay nơi con người của chúng ta. Cái thì muốn đạt niết bàn đó thì Đức Phật dạy chúng ta phải làm gì đây? Ngài nói rằng phải tu. Phải tu. Mà tu thì phải tu trên núi Ông Cấm không? Qua Tây Tạng, qua Trung Quốc không? Hay là qua bên là Ấn Độ, ngồi gốc Bồ Đề nó mới được? Không phải. Tu ngay đây, ngay trong cuộc sống này, trong gia đình này, trong là cái chỗ mình ngồi đây, dạ, ngay nơi bản thân của chúng ta đây, và trong tâm hồn chúng ta đây, và chính mình đây, chứ không nhờ ai khác. Thế giới đó là gì? Là thực hành tứ diệu đế mà Phật dạy: quán, suy, gẫm và hành trì. Hành trì gì? Hành trì đạo, đạo đế, trong ba bài phẩm bồ đề. Đó, như vậy. Để có duyên sư sẽ được giảng lại một lần này nữa, để chúng ta học để nhớ phục lòng ba phẩm bồ đề, ba bài phẩm căn bản nhất của người Phật tử với chúng ta xuất gia, như tại gia phải thuộc lòng ba bài phẩm trợ đạo này. Đó, như vậy. Thế nói đạo đế phải chứ bác chánh đạo không? Bác chánh đạo là 8 chi nhánh trong 37 chi nhánh của gọi là đạo, đạo đế. Hiểu chưa? Thấy như vậy à, thành ra sau này Phật tử hiểu được, Phật tử có thấy rõ rằng là Đức Phật dạy rất là kỹ lưỡng, cho chúng ta một cái mẫu mực, cái khuôn khổ thực hành để tu, để đoạn khổ trong hiện tại và đưa đến cái hạnh phúc trong hiện tại, để dứt khổ của tương lai và được an lạc hoàn toàn vĩnh viễn ở tương lai. Thấy như vậy. Như vậy thì tứ diệu đế là bốn điều chắc thật nằm ở trong con người của chúng ta. Điều này không ai phủ nhận được hết và không ai có thể sửa đổi được cả. Và từ khi Đức Phật mà đắc đạo đến khi nhập Niết Bàn 2000 mấy trăm năm nay, chưa có người nào mà hiện ra đời mà dám sửa và đổi lại tứ diệu đế này dù một chữ. Được không? Thì là khoa học dù cho thông minh cả nào cũng bất lực trước tứ diệu đế, không thể nào nói hơn được nữa. mà không thể nào nói được nữa, chứ đừng nói nó hơn, có biết đâu nói hả thử như vậy đó. Cho nên ông bác học có giỏi chăng nữa cũng là phàm phu rồi, thế anh chưa bao giờ hiểu được cái diệu đế là gì. Nói như vậy chứ không phải nó bác học mà hiểu đâu mà tử. Còn ngay người tử chúng ta chưa phải là bác học phải trí thức, nhưng chúng ta hiểu tứ diệu đế, chuyện này mới là kỳ lạ. Không phải là học thông hiểu rộng mới hiểu được giáo lý Phật và tin tưởng và thấy an lạc để thực hành giáo lý Phật à, mà nơi con người chúng ta có cái căn duyên ở quá khứ, cho nên bây giờ mình tiếp nhận, mình gật đầu và mình chấp nhận, dạ mình thực hành và mình nếm được cái an lạc của gì, của giáo lý Phật đem đến cho chúng ta liền ngay giờ hôm nay. Nói như vậy, cho nên đạo Phật chúng ta có tuyệt vời là sang bằng tất cả giai cấp trong cuộc đời. Ai có căn duyên hậu ngộ thời là an lạc liền những nơi trên đời, mà không có căn duyên rồi thấy nó như không. Hiểu rõ chưa? Ở như vậy thì hôm nay là thời giảng sư và đối tượng chúng ta là có Phật độ dứt sầu lo bằng bài thơ mà sư mới vừa tạo tác lên trong buổi sáng hôm nay. Là giờ phút này sư là gửi đến một tượng chúng ta thì nó gồm có tất cả là 4 đoạn, tất cả tức là 12 câu. À, tóc bạc da gà ai tránh khỏi. Tóc bạc da gà ai tránh khỏi. 4 câu đầu ha. Tóc bạc là gì Phật tử? Tóc bạc là tóc bà Hiền đó nè, đó bà Hiền lãng tay đó, ngồi sau mà dụ thảnh đó, hàng số 3 đó, thấy không? Đó, tóc bạc da gà. Phật tử lật bàn tay mình con có nổi da gà chưa? Lật bàn tay nó coi, lật cái lưng bàn tay được, lật cái lòng bàn tay nha, lòng bàn tay lúc nào cũng đẹp hết đó, phải không Phật tử? Nhưng mà lật lưng bàn tay nó coi giống da gà không? Giống không? Phật tử thấy da con gà chưa? Ở đây có ai chưa thịt gà bao giờ chưa? Tất cả đều có ăn hết phải không? Tất cả Phật tử đều có nhổ lông gà, phải không? À, chúng ta thấy được cái da gà chưa? Đó, da chúng ta là da gà nè. Bây giờ những người còn trẻ ha, à, là tay chân còn mượt mà trơn láng thì có da gà không? Không, da thật là trơn láng mịn màng, phải không? Nhưng mà khi chúng ta lên hàng tư, hàng năm rồi, à, hàng sáu, hàng tám rồi, mà tự coi coi da gà chưa? Da gà, phải không? Còn bây giờ nếu mà tự tóc bạc rồi á, thì da mà tự là gà gì? Gà cồ, gà già, phải không? Như vậy đó, thì đâu mà tự coi mấy con gà già đó, da nó nhăn dữ lắm. Còn mấy con gà nòi đó, mấy gà chọi đó, là da nó nhăn không? Lá ngon à? Tại nó ăn no, đang uống mà đang phát triển mạnh mà, thành ra là nó rất là tròn trịa và da nó rất là mịn màng và nó thẳng băng à. Còn bây giờ mình già rồi da nó nhăn, phải không? Da nhăn, má cớp, mắt mờ, tai lãng, mũi nghẹt, răng đau, chân mỏi, gối dùng. Đó là gì? Là cái hiện tượng của tất cả Phật tử lớn tuổi chúng ta. Tại như vậy hôm nay Phật tử thấy sư khỏe không? Khỏe phải không? Nhưng mà hôm nay đâu bằng năm ngoái đâu, phải không? Năm ngoái là sư còn là dễ coi hơn năm nay. Cái năm nay hơi khó coi chúng rồi, phải không? Nếu mà năm tới Phật tử là một năm mới gặp sư lần á, năm tới gặp còn khó coi nữa. Cái gì mà nó chồm lâu gặp sư cho thấy sư khác năm ngoái à, họ khác là sao? Thấy sư già hơn. Tại vì nó khác không đó, mà trẻ hơn một chút, nó già hơn. Thấy rõ chưa? Nó như vậy. Phật tử mà năm 10 năm mới gặp sư lần là hết hồn ở dưới liền. Không ngờ nó tóc sư bạc dữ vậy nè. Đó, cho nên sư không dám để tóc dài, tự thấy bạc cười hoài. Cho nên nửa tháng nghe là Phật giải cạo một lần cho nó mất cái tóc bạc. Nó cho vui thôi. Vậy thì ai cũng trải qua giai đoạn là gì? Là tóc bạc, phải không ạ? À, vậy thì tóc bạc là để nói lên cái tuổi đời chúng ta đã trồng chất cao, vô thường nó biến chuyển cuộc đời chúng ta qua thời gian. À, cho nên là tất cả chúng ta lớn lên rồi chúng ta phải có tóc bạc. À, lại nói lên cái già đã đến với chúng ta rồi. Đã đến chứ không phải là đang đến. À, vì bạc là già đấy. Nói như vậy thì qua 50 sắp lên thì gọi là bắt đầu già. Là 70 là đang là độ già, là già, là già khá rồi. 80 là quá già. Ai mà sống 90 tuổi là thuộc về cái hạng này, là hạng này là cái gì mà tử, là gan trời đó. Gan trời sống tới 80-90 tuổi đó. Thế chưa? Nói như vậy thành ra chúng ta già quá già. Nói như vậy, vậy thì tóc bạc da gà ai tránh khỏi? Có ai tránh khỏi không? Không, tất cả đều phải dướng đến từ từ. À, bước trên cái lộ trình là thay đổi mái tóc của chúng ta và làn da của chúng ta. Càng già da càng nhăn, tóc càng bạc, thì hai cái này người ta nhìn lại thấy người đó là hổ rồi, phải hổ ơi. Nói như vậy dù đẹp cách nào đến lúc đó đâu có hết đẹp rồi. Đó như vậy mà tự thấy đó là cái sự biến chuyển của xác thể con người, chứ đừng nghĩ rằng là mình sẽ trẻ mãi mà đẹp mãi, phải không? Đó như vậy thì da gà mà tóc bạc này khi chúng ta không tránh khỏi thì nó dướng thêm những cái khác ở trong cái cơ thể chúng ta. Đó là gì? làm cái sự cử động chuyển động cuộc sống của chúng ta đó lại nó bấp bênh, nó mất quân mình. Cho nên câu thứ hai tôi nói rằng ba chân khập khểnh phải bước qua. Thấy không? Bây giờ có ai để có ai đi ba chân chưa? Hả? Có nè, có ban chủ cái ban nè. Ở đây có bà ban chủ nè, bà biết ai không? Hả? À, bà Diệu Thành Á. À, bà Diệu Phước Lý Thường Kiệt. À, là vừa đi có cái gãy đó. Phải không? Phải ba chân không? Bà Diệu Thành Á đâu mất rồi. À, bà Diệu Thành Á ơi. À, nên đi tới ba chân rồi đó, thấy chưa? Và ba chân người ta còn thẳng lưng người bà còm luôn. Thấy chưa? Đó, già mà làm duyên làm dáng nữa đó. Thấy, thấy không? Đó, tại sao mà tự thấy là sao? Đó là sự biến chuyển cơ thể của người già. À, mình không thể đi vững bằng hai chân nữa, tại mình yếu rồi. Cho nên phải đi bằng thêm một cái chân về chân phụ, đó là cây gậy. Thấy không? Thấy như vậy đó. À, cho nên chính từ chỗ đó cho nên mình đi bước chân rất là yếu ớt, không còn là mạnh khỏe lúc nào, để biểu hiện lên một cái sự suy tàn của cơ thể, sự yếu ớt, cái lực chúng ta kém cỏi về tuổi già. Tại như vậy cho nên là không đủ sức để gượng trên hai chân thì phải nhờ nơi một cây gậy trúc làm cái chân giả. Tại như vậy để nương, nhờ đó mà hai chân kia mới vững mà đi. Tại như vậy cho nên tóc bạc da gà ai tránh khỏi, ba chân cập kệnh phải bước qua. Mặc cho vàng bạc đầy nhà, mặc cho vàng bạc đầy nhà. Mặc đó là gì? Là kể cho chúng ta là dù cho ha, chúng ta có vàng bạc danh vọng địa vị. Chữ vàng bạc này là sư nói gọn hai từ mà tổng thể gồm chung là cái gì chúng ta có được trong cuộc đời. Là như vậy, danh quyền, lợi lộc, vật chất trong cuộc đời cảm thọ của chúng ta. Dù cho vàng bạc có đầy nhà là chúng ta có khả năng ha, mà để có vàng bạc đầy nhà thì sẽ mua tất cả. Thế mà tử muốn cái gì là cũng có được cả, thì mình dư mà đầy nhà. Mà tử có đầy tủ chưa? Có ai có vàng bạc đầy tủ chưa? Chưa. Thế mà tử có đầy tô chưa? Cũng có mà cũng không. À, như vậy thì ra có người khá khá thì được đầy tô, nhưng mà mình kém quá thì dài lượng à. Ta còn tự nghèo muốn chết được dài chỉ là mừng thấy mồ. Phải không? Nói như vậy, có người kiếm chỉ suốt đời không có nữa, chỉ có tiền đếm tiền lẻ thôi. Nói như vậy. À, nhưng mà có người giàu có phước á, họ có thể gì tiền kho bạc đụng luôn. Nói như vậy, chẳng những vàng thôi mà họ có hộp xoàn luôn, vân vân. Đại khái như vậy, gì họ có phước và họ có tiền nhiều. Cái tiền có tiền nhiều là chúng ta mua được tất cả, muốn gì có nấy, gì vật chất. Ta cũng mua xe, mua nhà, làm nhà, cất nhà lầu cao, hưởng thụ. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn uống nước ngon có nước ngon, nước cao cấp. Quần áo là giải sồ tốt tô cẩm tự, là ngủ lông sàn cho không ngủ giường người là giường 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 cây giường tre đó, phải không? Niệm kim tan đối với người đó không giá trị đó, phải không? Thành ra nào là giường cẩn rồi không ha, ngủ như vua như quan như hoàng hậu ngày xưa đó. À, bước đi trên nhung gấm không, nhà đã lót gạch bon là bằng là đá hoa cương rồi còn trải thảm thảm nữa chứ, đi cho nó mát chân nữa rồi lại thấy phí uổng quá hả. Lót đá hoa cương cho nó đẹp, không chịu đi trên cái đẹp lại là trải thảm lên đi. Nó mất nhưng mà làm sao là như vậy đó. À, như thế, như vậy thì dù cho tiền bạc này và mua gì cũng được, thế bà tử. Nhưng mà tử có mua khỏi cái ba chân cặp kể không? Mua không nổi rồi. Mua cái tóc bạc cho nó đeo được không? Không. Mua cho tóc nó khỏi ruộng được không? Không. Là hồi còn trẻ mình vuốt tóc không bao giờ ruộng, nhưng mà trở về già vuốt một cái rồi đó nghe, nó đi theo. À, tại đây mình gỡ lượt ra đó một nùi tóc, thấy không? Đó rồi sau này vuốt từ từ vuốt cái đầu lá ngò luôn, rồi bên trên cái xói sỏi. Như ông thanh sư bây giờ nó mà tới một lần nó bới tóc hay lắm, về cái đuôi tóc ổng cũng nhiều lắm chứ. Nhưng bây giờ đuôi tóc ổng ngỏ xíu, còn chút xíu, tại vì tóc ổng rụng hết rồi tới. Nó như vậy, à, già rồi tóc rụng theo, cái gì cũng giờ nó yếu ớt hết. Rồi bây giờ bà tử lớn tuổi đi đứng nằm ngồi chật chội khó khăn, rồi là mình không còn khỏe trong cuộc đời nữa. Cho nên đây gọi là suy già bệnh chết, ai mà chẳng đi. Phải không? Vậy thì bà tử có vàng có bạc này nha, nhưng mà bà tử không bao giờ thoát khỏi được cái là hưng thịnh. Không, không hưng thịnh là phải bị suy. Bà tử không bao giờ thoát khỏi cái già, phải không? Đó, mà bà tử là phải được trẻ mãi đâu. Bà tử không thể nào thoát khỏi cái bệnh mà được khỏe mạnh hoài, không thể nào được sống hoài mà khỏi chết, phải không bà tử? Nói như vậy, vậy thì dù già, dù cho là tiền bạc đầy nhà, thì hay là dù trẻ, tiền bạc đây nha, tất cả đều phải qua tiến trình này mà thôi. Tức là gì? Suy, già, bệnh, chết, ai mà chẳng đi. Phải không? Vì vậy thì Phật tử lớn tuổi đang đi nè, đang đi trên ba những cái suy này. Thì Phật tử đang trung bình như là diệu thọ, diệu thảo, diệu thuận, đang trên đường đi, diệu hoa, diệu hương, diệu hạnh, phải không? Đang trên đường đi nè, tiến tới theo ai? Theo bà diệu tươi. Thế giới nó như vậy đó. Còn bây giờ sư cũng như vậy, già rồi đó, nhưng già này cũng còn hơi đỡ, nhưng mà đỡ hơn là ông thiện hương. Đạo thiện mà tự nó như vậy, đỡ hơn viên nguyên, nhưng mà đợi là thiện an sẽ tiến lành đến viên nguyên. Thế được viên nguyên sẽ theo ai? Sẽ theo thiện quản. Thiện quản rồi để nó chưa, rồi cái trước rồi sau từ từ mới đi thôi à. Nó như vậy, cho nên là con đường gọi là gì? Suy già bệnh chết, ai mà chẳng đi, không ai thoát khỏi cả. Vì Đức Phật có tuyên bố rằng ta phải bị già, ta phải bị bệnh và ta phải bị chết, là không ai thoát khỏi già bệnh chết. Vậy thì dù cho đắc đạo hay không đắc đạo, dù cho là Phật hay là phàm phu, tất cả đều phải trải qua tiến trình cái sự là quỷ diệt dần dần của cơ thể con người, là suy già bệnh chết. Thầy nói chữ suy đây là vật có sanh ra mới có suy. Thôi chữ sanh không nói, ai cũng sanh giống nhau thôi, nhưng mà biến chuyển cơ thể từ từ đó là suy, rồi già yếu, rồi bệnh đau, rồi cuối cùng là phải chết. Đó là giai đoạn tiến trình và kết thúc cuộc đời của con người đó. Thì bốn câu đầu để cho chúng ta thấy rằng cái biến chuyển cơ thể cuộc đời của con người là như thế đó. Đó như vậy. Bốn câu tiếp: trăm ngàn dục lạc dù có hưởng, trăm ngàn dục lạc dù có hưởng. Bây giờ nói cái số nhiều, có nhiều người ta đủ thứ hưởng đó mà tới, trong cuộc đời đủ thứ hưởng cả. Nói tổng cộng gom lại là năm dục, thêm tiền bạc, sắc chết, danh lợi, ăn ngon, ngủ kỹ. Đây là năm cái món này đó, ở trần đời này là chỗ nào cũng có, phải không mà tới? Nhưng mà người nào thích á thì tìm vào, rồi tìm vào rồi sao mà tử say đắm, say đắm rồi sao mà tử rồi lạ, rồi mê mẩn rồi sao mà tử rồi tạo nghiệp để hưởng thụ thêm. Cho nên chính từ chỗ đó mà tạo nhiều nghiệp xấu ác. Đó như vậy, trong kinh là Trường Bộ, mà tử kinh Trung Bộ nhé, kinh Trung Bộ có kể một câu chuyện mà Đức Phật nói là bài kinh Bảy Màu. Bài kinh Bảy Màu đó tạm ví dụ sự kể ngắn gọn là một người đó thợ săn chuyên bảy màu, thợ săn chuyên bảy màu để bắt voi. Thật tử voi nó khôn lắm chứ hả? Bởi vậy trong cái loài thú rừng là voi là khôn nhất. Thật tử biết voi nó sợ gì không? Sợ sâu. Con voi to tướng mà sợ con sâu. Chứ thật tử thấy nó ăn đó, khi nó ăn cọng cỏ nào, nó lấy cái voi nó quơ, nó quơ thật mạnh cho sâu rớt á, nó mới ăn. Chứ còn con sâu nó không dám ăn. Nào, thật tử thấy không? To tướng mà sợ con sâu nó xíu à. Thật tử chưa? Bởi vậy, thành ra con voi là nó thích ăn cái màu gì đó. Thì trong đây là kinh Đức Phật diễn tả, ví dụ chúng ta dễ hiểu. Tức là voi nó thích ăn cái màu như thế này nè. Muốn bắt được voi á, là người thợ săn phải bẫy màu voi bằng thức ăn mà voi nó thích nhất. Ngay bây giờ nó rải mồi, rải mồi rồi mồi rồi bắt đầu rồi từ sau tới nó là làm cái hố và nó căng lưới để mà giờ nó rải cỏ lên cho khuất đi cho những con voi nó không thấy. Bây giờ mà tôi biết rằng á, voi là to lớn nhưng con mắt nó chút xíu à, mắt nó chút xíu à, phải như vậy á. Thành ra chính từ đó nó thấy sâu không rõ, cho nên nó chú chàng nó phải quơ thật kỹ tặng cho những con sâu mất nó đi, nó mới dám cuộn cỏ vào trong là miệng nó ăn. Đấy như vậy, thành ra chính từ chỗ này cho nên người thợ bảy màu này họ biết là con voi thích màu này, cho nên là rải cái màu mà voi thích nhất. Thì bà tự biết là bầy voi đi kiếm ăn thì con mấy con voi con á lóc chóc nó háo ăn mà nó không biết gì chứ, tại vì nó chưa kinh nghiệm, nó còn nít mà, giống như mấy đứa nhỏ mà tự gặp là con rớt thì mình như biết là cây đắng mặn nồng hay là có thuốc độc gì hết, hãy thấy ngon ngon rồi nó bóc bỏ miệng đại vậy. Tại như vậy thành ra voi nó nghe cái mùi thơm ngon quá nó chạy tới nó ăn. Thì trong khi đó nó con mấy con voi con nhỏ nhỏ đó không kinh nghiệm, nghe mùi nó chạy ào vô nó ăn. Vậy thì còn cái số voi mà voi bự và những voi mà lớn lớn mà tự nó kinh nghiệm, nó không dám nghe cái mùi, nó biết nó thích nhưng nó sừng lại không dám bước tới. Thành ra bây giờ những con voi con nhỏ nhỏ đó mới lớn nó ào vô nó ăn, thì nó vừa ào quang rồi rồi tự biết sao bẫy sập. Mấy con voi nó dính hơn rồi, mấy voi kia quả hồn chạy từ. Vậy thì những voi này giờ voi con voi nhỏ cho nên là nó bị sập bẫy. Nói như vậy, vậy thì người mà bảy màu này họ kinh nghiệm, mấy con voi này khôn hơn, cho nên kỳ sao mà rải màu đặc biệt và tìm cách đặc biệt hơn mới gạt được cái đám voi này đó. Thành ra bây giờ sao thấy màu khác hấp dẫn hơn hấp dẫn hơn là màu trước. Màu trước là gạt nít được, nhưng mà người lớn thì gạt được là do lớn. Thật ra bây giờ thì sao rải màu đặc biệt hơn. Chờ được cũng rải những cái tấm lưới dưới và rải cỏ bít lên. Thành ra bây giờ những con voi tới ngang mùi nó thích quá, thích quá. Nhưng mà rồi thì có một ít con nó kèm lòng không được, kèm lòng không được đó nữa. Thành ra bắt đầu nó thấy nó nguy hiểm mà kèm lòng không nổi, thì ra nó bường tới này. Còn số kia nó bường tới cũng vậy, nhưng mà lại nó suy nghĩ không được, không được, không được. Tới là chết, tới là chết. À, thành ra nó sụt lùi, sụt lùi. Là con nào mà dướng tới là 9-7 liền, con là sụt lùi là còn sống. Thì nó bắt được mớ, được mớ ít thôi. Những con vật hơi lớn mà lại ham ăn, thích cái màu này, phải thấy chưa? À, rồi sớm kia nó bỏ đi, nó chạy vô rừng xa xa hơn. Thì người thợ bảy màu này thấy voi nó biết rồi, nó rút vô trong rừng rồi. Bây giờ ổng tấn công vô rừng và làm cho bảy màu mới. Và màu này cực kỳ hấp dẫn hơn, cực kỳ hấp dẫn hơn, để mà bảy những con voi bự. Nó như vậy đó. Thành ra sau này nó bắt được 1-2 con voi bự ham ăn nữa. À, nhưng mà rồi vua chúa và một con voi lớn khác thấy không đêm rồi, bắt đầu là cùng nhau là dẫn đi vào tuốt rừng sâu và không có để cái khu rừng này nữa. Vậy thì qua câu chuyện này đã kết thúc rằng là gì? Tức là những cái bảy màu thế gian thì dĩ như ngũ dục trần đời này, thấy không? Đó, loại nhẹ nhẹ thì hấp dẫn người trình độ cạn cợt, dễ hấp thụ, là biết chưa? Cái loại mà nó khá hơn thì những người là trình độ khá hơn. Là như vậy, đến lần lúc cuối cùng là những người là sắp chứng đạo quả là sẽ gặp những cái màu ngon hơn. Thế nó như vậy. Thật ra khi chúng ta tu á, mỗi giai đoạn tiến trình chúng ta đó là có mấy màu dân sẵn để bảy chúng ta. Thì những cái màu đó là gì có thể? Đó là màu của ai? Của ma dương. Ông bảy màu đó chính là ma, là ma dương. Mà màu nhữ đây là ma dương đem để trần đời này, để gạt con người thế gian mà ham ăn, thích hưởng thụ, thì dính mắt vào đây để tạo nghiệp. Và khi tạo nghiệp rồi á, là khi chết sẽ rơi vào trong vậy, trong luân hồi. Mà còn trong luân hồi là còn trong vòng quản lý của ma dương. Đó, như vậy đó. Thành ra là, thành ra những người thế gian này mà thích năm dục này, tiền bạc, vật chất, danh lợi, ăn ngon, ngủ kỹ, tất cả sự hưởng thụ trong cuộc đời năm dục này đều là nếm được cái mùi của là ma dương, nó bẫy, nó bắt mình. À, thành ra có thể ai thấy ai rơi vào trong cái trường hợp này đều là phải tạo nghiệp và xa độ hết. Ai mà ra khỏi năm miếng màu này mà không dính mắt thì đây là gì? Là không bị tổn thương, giữ được mạng an toàn thì sống được bền lâu. Đó, như vậy đó. Thì nói trong voi chúa, những voi lớn khác đầy kinh nghiệm hơn, trên bao nhiêu lần cái mùi hấp dẫn nó đều không bước chân tới. Nó kêu những con kia được tới, nhưng mấy con kia ham ăn quá, nó chịu không nổi cái mùi đó, hấp dẫn quá cho nên dương tới nó dính. Thấy chưa? Đó, như vậy đó. Thì ra cái bảy màu thế gian này, những ai mà có sự suy nghĩ quán xét là tai hại, là tai họa, thì từ từ sẽ cố gắng kham nhẫn, chịu đựng, nhẫn nhịn mà vậy mà tránh đi, tránh đi, phải hiểu không? Còn ai mà không kham nhẫn, không chịu đựng, là không có chịu là cố gắng phấn đấu cái lòng ham muốn của mình, thì là người đó sẽ bị dính mắc. Còn ai thắng được thì người đó sẽ thành công, là bảo vệ an toàn cái cuộc sống của chúng ta. Đó, như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó, cho nên và tử nào mà còn đam mê trong vũ trụ thì đó là đang hưởng thụ gì, cái sự cảm thọ của gì, hương vị, mùi vị của bảy màu của ma dương. Thấy chưa? Cho nên người tu Phật tử chúng ta Phật dạy mà lánh xa ngũ dục trần đời, ai xa nhiều chừng nào khỏe chừng nấy, ai còn dính mắt phần nào là khổ phần đó. Tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon ngủ kỹ. Bây giờ tôi nói ở Việt Nam mình nè, phải không? Là những cái gì cũng được á, nhưng mà còn hai cái Việt Nam chưa bỏ được. Hai mấy đệ tử tư còn hai cái chưa bỏ được là gì? Một hút thuốc, hai lâu lâu xỉn, phải không? Đây là hai cái mà Việt Nam khó bỏ. Còn phật tử nữ là gì? Là gì phật tử? Là ham gì? Ăn chầu, phải không? Đó, ăn chầu có không? Là có bà già ăn chầu nữa chứ. Đó, như vậy. Thì rồi cậu Lê Đô Mát quýnh bài quýnh sắc có không? Có thì không có, ai không có thì lắc đầu chứ ai ngờ mà không lắc đầu là có. Nói chung là cái tật của người nam người nữ chúng ta có như vậy. Cho nên ai mà bỏ được thì khỏe. Mặc dù cái giới thuốc nó không phải nằm ở giới người cư sĩ, hút thuốc là giới của người xuất gia. Người xuất gia là tuyệt đối không được hút thuốc, có thể Phật cấm mà. Trong một giới của là tỳ kheo, trong một trong 200 là chủ giới là cấm hút thuốc, ấp miệng, trầu cao, thấy không? Uống rượu, các thứ rượu, rượu men, rượu mùi đều không được uống hết. Đó, như vậy, đó là cái gì tỳ kheo. Chiều cao uống rượu nè, hút thuốc là không được rồi. Vậy đó nha. Cho nên là nhiều người cư sĩ ngoài đời hút thuốc, không hút thuốc và bỏ rượu đó, thì gặp mấy thầy hút thuốc mà uống rượu cái họ là coi thường liền. Vậy đó nha. Đó như vậy. Thành ra đó là việc nhỏ thôi, nhưng mà việc nhỏ nhưng mà mất đi những cái là cái giá trị của người tu. Cho nên người cư sĩ dễ chấp đó. Cho nên thế gian dụng tướng, Phật ngài dụng tâm. Thế gian thì họ nhìn cái tướng của mình mà đánh giá, ta còn Phật thì dụng cái tâm mình thôi. Nhiều khi hút mà không có nhiễm, uống rượu mà không nhiễm, để thấy có trường hợp đó không? À có không? Cái dụ như tới Điện Hòa Thượng nó uống không nhiễm mà ăn thịt chó không sao? Tại vì ông là A-la-hán rồi, ăn để giáo quá những người mà người tu thôi, ha, không có chấp, không có nhiễm. Thì luật tổ Huệ Năng mà ăn rau nhúng vô cái chảo thịt của thợ săn, ăn để giáo quá ta thì được, nhưng mà đó là đại sư kìa. Còn mình là không có tất cử, không có là ghiền, không có là chịu không nổi. Thế đó là mình ô nhiễm rồi, thế chứ. Đó như vậy cho nên là mình phải bỏ đi. Đây là một cái dướng bệnh, một cái làm cho mình bị nô lệ, đang mất tự, mất tự do. Đã thấy người sư xuất gia bây giờ sư không uống thuốc, không uống rượu, sức khỏe hết sức, sức khỏe sư rất tốt. Đã thấy không? Âm thanh sư rất là tốt, tại vì sư không có bị dướng mắt ba cái đó, cho phổi sư rất tốt, tim sư cũng tốt, không bị ảnh hưởng gì hết, bao tử cũng tốt, ăn gì cũng tiêu hết, bị không ăn đá ăn sạn thôi à, là tiêu hóa hết. Đó là cái bệnh tẩy đó. Đó như vậy. Bây giờ là đường sư cũng rất yếu, không có gì hết. Đường sư có 92 à, ngọc như vậy mà đường sư rất tốt. Cholesterol thì giảm hết, đạm giảm hết, A, B, C gì là sư không có gì hết, không có siêu nào hết trơn. Sư là đứng thẳng, khỏe le, không siêu. Thế rất là tốt. Đó như vậy. Thật ra nhưng mà có cái mỡ thôi, nhưng mà bây giờ là lượng mỡ sư cũng giảm nhiều rồi. Sư đã cố gắng là điều khiển cái ăn uống của sư suốt cả hơn năm nay. Đó, bớt cái ham ăn. Đó, cho nên là sư thải ra ngoài được 10 kg mỡ. Sư thấy khỏe không? Chứ lúc trước là sư thêm 10 kg mỡ, có thể thấy sư ớn không? Mập dữ lắm, đi mà cũng chết. Bây giờ là còn 92 kg rồi. Đó, như vậy. Như thế thì là khi con người chúng ta mà đam mê trong nũ dục trần đời là chúng ta bị nó lôi cuốn, thế làm chúng ta mất tự do. Là muốn hưởng thụ nó phải tìm tòi, nũ tìm tòi nó chúng ta phải cố gắng làm bằng mọi thủ đoạn. Phải thấy không? Đó như vậy, cho nên dễ tạo nghiệp của cuộc đời. Đó như vậy. Thì người nghèo thì có những cái khổ để tìm ra tiền bạc hưởng thụ của các người nghèo. Thấy không? Ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, hoặc là sát hại sanh mạng, đổ lấy tiền bạc nuôi dưỡng bản thân. Thế nên như vậy đó. Còn bây giờ người giàu thì có tắt cách tắt gì, làm giàu theo kiểu người giàu, ngầu không tính toán đọt của người ta. Thế không? Đó như vậy đó. Thế ra đó là những cách để mà chúng ta được hưởng thụ. Như vậy. Thành ra chính từ chỗ này, cho nên 100.000 dù lạc, dù có hưởng nhiều chăng nữa đi, nhưng Phật tử biết rằng ở nơi đây á, dù có hưởng nhiều đây cũng có thêm cái nghĩa là gì? Cái phước báo mà chúng ta được hưởng ngũ dục trần đời chứ không phải dễ ai mà có được đầy của Phật tử. Thấy không? Cho nên là ngũ dục nó có hai phần. Một là ngũ dục trưởng dưỡng, hai là ngũ dục công đức. Ngũ dục công đức là gì? Tức là hưởng ngũ dục này là do người này có tạo tác cái công đức phước lành ở quá khứ, cho nên kiếp này mới được ngũ dục đầy đủ. Chứ không phải chuyện dễ đâu Phật tử. Người này có vợ đẹp, mà đã 2-3 vợ đẹp nữa chứ. Người ta kiếm rùa đẹp trần ai không có, phải không? Mình được 2-3 vợ đẹp nữa, thậm chí như đường Minh Hoàng tới 3.000 con vợ sao? Đường vua đó 3.000 vợ đó, không phải là thích làm vua là vậy đó. Đấy, nó như vậy, không ai dám cản, dám nói gì ông vua được hết chứ. Còn ở trần gian này là trai 5 thê 7 thiếp thôi, còn đàn bạn gái thì 1 chồng thôi, không được 2. Nói cho vui thôi, trong thế đời. Còn bây giờ người Phật tử chúng ta thì khi mà chúng ta đã giác ngộ tu rồi, nhưng mà bên chúng ta đã có nhiều đầy đủ vật chất hưởng thụ, tiền bạc vật chất và hạnh phúc gia đình, danh quyền lợi lộc đều có đủ hết, muốn gì có nấy. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có phước. Cái phước này là do đâu vậy? Là do quá khứ chúng ta từng bố thí làm phước cúng dường, hộ trì giúp đỡ người khó khổ, cho nên bây giờ chúng ta được giàu sang phú quý cuộc đời. Có người thì lại kém thiếu và đầy đủ hết. Đúng không? Tại vì sao vậy? Tại vì cái công đức phước đức phía trước mình tạo nhân á, về bố thí làm phước cúng dường mình ít có, hoặc thậm chí là không có luôn. Là kiếp này được làm người là mình có duyên với Phật pháp, mình nghe mình giác ngộ, mình tu, cho nên cuộc đời mình rất khổ, phải không nữa? Bây giờ Phật tử mình cảm nhận là chính mình á, cho nên chúng ta thấy mình thiếu phước thiệt. Coi như thầy mấy thầy tu vậy thôi, coi như sư hóa nè, quý thầy khác và quý sư cô khác, có người thì cuộc sống là người tu rất là khổ cực. Có người cuộc sống người tu rất là dư giả, dư đến mức độ là người thế gian nhiều khi không bằng đâu mà tử, phải không? Đó như vậy đó, tại cái phước của mỗi gì. Nhưng mà người tu nó khác người đời. Người đời thì hưởng phước đó, rồi họ gieo trồng cái khác nó dễ, Và người tu mà cái phước mà ổng khéo mà hưởng không, mà ổng gieo trồng công đức mới đó thêm á, thì pháp phước nó là nguy hại. Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên người tu có cái là gì? Đức Phật dạy có phước dư thừa phải để mà san sẻ cho người khác ra mình, hay là tiết kiệm, đừng có xài quá nó mất phước. Hiểu chưa? Đó như vậy. Cho nên là hạn chế trong mọi sự hưởng thụ. Cho nên dính từ chỗ này, người Phật tử chúng ta khi có khá giả giàu sang rồi, biết đạo đức rồi, chúng ta bớt đi hưởng thụ. Tại vì Phật tử ăn nhiều quá, hưởng nhiều quá thì mệt chứ làm gì, phải không? Bây giờ mình bớt đi, mình san sẻ cho người khác nghèo khổ để mình có phước, hộ trì tam bảo được phước lớn, rồi mình vừa ăn đủ mặt để mình tu cho nó dễ. Thấy không? Nó như vậy đó. Rồi bây giờ Phật tử ăn chay không ăn thịt cá, phải không? Phật tử là bớt đòi hỏi xe xu chân dọn và mặc những áo và quần áo bình thường vậy thôi. Bây giờ nó như vậy, thành ra đó là cái kim nhường cho hưởng thụ để mình không có mất đi cái phước báo của mình. Đấy, san sẻ người khác để có phước thêm. Đó như vậy. Cho nên trăm ngàn dục lạc dù có hưởng chăng nữa đi, nhưng mà vô thường biến chuyển dạng sự buông. Đây nói thêm cái câu thứ hai của cái bài thứ hai đó, là vô thường biến chuyển dạng sự buông. Không phải rồi là chúng ta có của mình được giữ mãi cả cuộc đời, giữ mãi cho tới chết. À, nhưng mà vô thường đến bất cứ giờ nào là chúng ta buông thôi. Là như vậy. Buông trong khi bị người ta cướp giật lấy. Là như vậy. Buông trong khi mình từ già cõi đời sẽ buông hết, không còn gì dính mắc ở trong bàn tay một chút xíu nào hết. Ở đây thấy như vậy, dụ thọ mà sáng ra đi đó, có để gì trong mình không có tử? Không, phải không? Thấy như vậy. Thậm chí mà sư nói cho nghe, lúc mà niệm mà dụ thọ đó, đời sư xuống sư niệm mà hỏi thay đồ chưa? Nói chưa. Chưa có thay đồ, mà chị chưa có mặc áo giới vô. Chỉ là thay đồ lúc bà còn hơi khỏe là bận đồ mới vô thôi. À, chứ còn chưa mặc áo giới đó. Nói sao lúc chưa chết xong mặc vô, nơi lúc đó tụi con quấn quá quên. Rồi tới giờ liễm mà tha mặc gì nữa Phật tử, thấy không? Đó, thành ra bây giờ xác thể nó cứng rồi, bây giờ mặc vô sao được, thấy không? Thành ra thôi lỡ rồi thôi khỏi, thôi sư chứng minh cho, đưa bà vô quan tài lấy áo giới sư mặc cho bà là phủ lên cho bà. À, hai cái áo giới mới toàn luôn đó, vậy thôi, đơn giản. Thì mình hiểu đạo rồi thì cái gì cũng được thôi, tại vì tu có cái hồn chứ phải tu có cái xác. Thế giới là ở trong tâm, phải giới mà cái áo. Thế, cái áo là tượng trưng hình thức của người Phật tử chúng ta được thọ giới mới được mặc áo này. Thế là như vậy, cái áo này nó là người đã thọ giới rồi, mình khác hơn cái người chưa có giới gì hết. Thế, hơn người ta chỗ đó. Cho nên mặc áo giới phải giữ biết mình là phải giữ trì năm giới cấm và tam quy để phát triển cái nhân hành đạo đức của mình. Thế như vậy. Vậy thì người nào có tu tâm dưỡng tính thì người đó được chuyển hóa cuộc đời. Và người nào mà có đạt đạo thì lâm chung là được giải thoát. Thì tất cả cái này nằm ở trong tâm chúng ta, không ngoài cái áo. Trong tâm không ngoài cái áo đâu. Cứ người áo giới rất đẹp mà tu giới ẹt. Hiểu không? Nói như vậy. Là có người áo giới rất xấu mà tu dữ lắm. À, nói như vậy, có người áo giới rất luôn á, mà trong lòng họ lành trang nè. Còn có người cái áo lành, áo giới mới ra mà lòng tan nát. Tự nhiên rồi chưa? Cho nên là không quan trọng áo giới. Cho nên là mà tự thấy rằng sư có cái cốt chất không giống ai. Cái áo mà ông thầy ông đã truyền giới cho mình rồi là phải giữ mãi suốt đời, không được quyền thay đổi. Đây là kỷ niệm thiêng liêng nhất cuộc đời của người Phật tử chúng ta. Đây là cái áo giới. Trừ trường hợp nó quá cũ kỹ, bạch thầy xin thay áo giới khác, lại ông thầy mình chứng minh cho mình cái áo giới mới. Hiểu không? Chứ không phải muốn may cái nào may tự do, may kiểu cỏ đủ thứ, nay áo này mới áo kia, đi chùa này mặc kiểu này, đi chùa kia mặc kiểu khác. Thế nên ra mình các bạn là mới chuộng cũ dông, tham sang cũ có. Phật tử thấy rõ chưa? Nói như vậy đó, Phật tử nào có lỡ như vậy hối hận đi, sư nói đúng không? Đó, như vậy. Cho nên đối với sư chùa Phước Linh này đó, là Phật tử đến áo giới mình đã có thứ mặt. Chứ không vì lý do nào bắt buộc phải mặc cái thứ một. Nói như vậy đó, sư đã nói rồi, mình đã thầy mình dạy cho mình và truyền cho mình cái áo giới đó rồi. Thì áo là áo thiêng liêng, không ai có quyền biểu mình thay đổi. Mình thay đổi là mình là gì Phật tử? Ở đời thế gian ta nói cái gì nữa không? Hả? Câu này nghe đau lòng lắm á. Là gì? Đồ phản bội. Đúng không? Đồ phản bội. Là ta nói vậy đó, phải không? Nói như vậy ta ra là phải giữ. Đó mà tôi nhớ không? Nói như vậy. Cho nên đừng vì lý do gì mà thay đổi. Nói như vậy. Bà Phật tử đến đạo tràng nào ta mặc đồ mới, không mặc áo cũ cũng tặng để mình nữa. Nó tại vì sao? Áo giới này của bộ thầy ban cho con không dám độ. À, bây giờ thầy cho con tu, ta tu gì vậy? Thầy nói câu đó là thầy ngát luôn đó. Đúng không? À, còn bây giờ Phật tử nó vô đây mặc đồ này nè, bỏ nó đi. Phật tử mà mặc vô rồi, Phật tử thấy sao? Thấy rồi, theo tôi rồi. Thấy không? Nó theo tôi rồi. Theo tôi là tức là bỏ thầy mình rồi. Là theo tôi rồi. Đó, như vậy. Thấy rõ chưa? là như thế. Cho nên là sư nói tự phải cố giữ chỗ này là như vậy. Trăm ngàn dục lạc dù khó hưởng, vô thường biên chuyển biến dạng sự không. Tức là bây giờ cái vô thường nó thay đổi cuộc đời của chúng ta, trong thoáng chốc là mình đã qua đời khác. Như vậy thì mình còn giữ được cái gì không ta? Cho nên trong kinh Xà Dụ Đức Phật có dạy câu này: cái gì chắc chắn đã là của ta, nay chắc chắn không còn là của ta. À, và chắc cái gì chắc chắn đã là của ta là cái gì mà đã gom vào trong cái là gọi là của mình, mình ôm trong lòng mình giữ trong cái là những cái điều phương tiện của mình để giữ gìn của cải đó. À, mà nó là của mình rồi đó. Nhưng mà vô thường đến, và tự biết sao? Nếu mà có tiền tài vật chất nó phải biến đổi bởi năm nhà. Thứ nhất là gì? Là con bất hiếu nó phá, phá của. Thứ hai là vợ nó đục phép. Thứ ba là xu cao thuế nặng của nhà nước, phải không? Rồi tiếp theo là gì mà tử? Là bị nước trôi, bị lửa cháy, thì đầu là bị ăn cướp, ăn trộm, ăn cướp. Và như vậy, vậy thì năm cái phương diện này nó sẽ là thay đổi tiền bạc mà bất ngờ, nó không ở với mình, nó sang tay một người khác. Phải không? Phải có tài sản là phải biến đổi bởi năm nhà đó. Phải thấy không? Chấp nhận thôi. Không bị cái này, bị cái khác mà tự giữ của cho kỹ đi. Rồi phải đóng thuế nhà nước à? Phải không? Không đóng thuế nhà nước không? Bắt buộc phải đóng thôi. Không đóng là sao được? Là như vậy, phải không? Có ai không bị cắt mà trộm không? Có phần tử có ai bị con đó nó thuộc kép không? Hả? Nó mà cắp lấy tiền ngoài nó có không? Có cũng không. Ăn trộm, ăn cắp vân vân. Rồi nước trôi, rồi lửa cháy bất ngờ, nó sẽ cuốn trong tài sản mình đi. Đó, giàu sang như nước trên nguồn. Một cơn mưa lớn nó tuôn cấp kỳ. Phải không bà tử? Như vậy. Rồi bà tử khi mà giữ kỹ đi, bà tử nhắm mắt liền trần thở cái thì rồi kéo lại. Bà tử ôm theo cái gì vô hồng không? Không, buông hết dạng sự đều buông. Ta như vậy. Cho nên vô thường biến chuyển dạng sự buông. Dạng sự là mọi việc, cái gì là của mình đều buông hết. Danh quyền lại lọc trần đời đều buông hết tất cả. Ta như vậy. Chỉ có con đường là giác ngộ. Chỉ có con đường là giác ngộ. Quyết về tịnh độ niệm Di Đà. Thế thì trong cuộc đời chúng ta người Phật tử á, là người trí thức, người hữu duyên á, thì có con đường duy nhất để mà thoát khỏi cái sự đau khổ này. Là gì? Mất mát đau thương, chết chóc sầu thảm, đang đi vào luân hồi sanh tử khổ đau kiếp sau, thì chỉ con đường giác ngộ mà thôi. Cho nên hôm nay Phật tử chúng ta có người giàu, có người nghèo, có người khổ, có người vui, có người nghiệp nặng, có người nghiệp nhẹ, có người thông dong, có người thoải mái, nhưng dù sao chăng nữa vẫn là phàm phu, phải không? Vẫn cảm thọ hưởng thụ ngũ dục trần đời là tạo nghiệp. Phải như vậy. Mà là tạo nghiệp rồi thì tương lai chúng ta sẽ bị luân hồi và đau khổ. Cho nên khi mà tự giác ngộ vô thường, nhân quả và luân hồi đó rồi, cho nên tóc tóc mau mau lẹ lẹ nghe lời Phật dạy là phải gì? Lò tu. Phải không? Tu liền. Thế như vậy, dù cửa của dư thừa mình cũng tu, dù của không có mình cũng phải cố gắng lô tu nữa. Phải không? Như vậy, dù cho trẻ phải lô tu sớm, dù cho già phải tu mau để không kịp. Thế giờ như vậy đó, thành ra là phải tu. Tại sao? Tu để giải thoát cái khổ ngày hiện tại, tu để giải thoát cuộc đời sau khi chết, đó tức là không bị luân hồi đau khổ nữa. Đây là con người gì? Người giác ngộ mới làm được chuyện này. Giác ngộ thì Phật tử là hiểu rõ, biết rõ, mình gặp được đạo rồi, thấy không? Khai thông trí huệ của mình, hiểu rõ, biết rõ, cho nên cuộc đời bắt đầu sống sống gì? Sống khác lại ngày xưa, là thay đổi cuộc đời, chứ không thay đổi cuộc đời. Hồi xưa là ác, bây giờ thiện. Hồi xưa mê tín, bây giờ là chánh tín. Hồi xưa là chúng ta là một người phàm phu, bây giờ bắt đầu bước vào lãnh vực người là tập tành hạnh thánh nhân. Đó như vậy. Cho nên bây giờ Phật tử đang niệm Phật nè, cái cơ bản chúng ta là tam quy ngũ giới, và chúng ta ăn chay, phải không? Phật tử không sát sanh hại vật, lòng từ bi Phật tử cởi chưa? Có rồi, phải không? Thương mình, thương người, thương chúng sinh. Cho nên Phật tử tập ăn chay, không sát hại sanh mạng nữa, hay là ăn những đồ vật chết, không ăn những đồ vật sống. Đó, rồi Phật tử siêng năng tu để đoạn phiền não. Rồi Phật tử hầu hướng dẫn sanh cực lạc sau khi chết. Vậy là Phật tử giác ngộ chưa? Giác ngộ rồi. Như vậy thì ở đây nói rằng là chỉ có con đường là giác ngộ, chỉ có con đường là chỉ có một thôi, phải không? Chỉ có một con đường duy nhất để con người chúng ta có trí và có hữu duyên biết để suy gẫm cuộc đời mà cứu khổ cho bản thân hiện tại và tương lai. Con đường độc lộ duy nhất đó là gì? Mở cửa bằng giác ngộ. Thấy chưa? Tức là biết con đường đi. Vậy con đường đó là gì? Quyết về tịnh độ niệm Di Đà. Thì sáu cõi luân hồi đau khổ, tương lai là chỉ con đường duy nhất trong kiếp này, bắt đầu từ đây là con đường về cực lạc mà thôi. Đó là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, tức là chuyên trì pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà nguyện về cực lạc vãng sanh. Đó, nhờ cái duyên đồ thắng này mà lâm chung chúng ta được vãng sanh thì thế giới Tây Phương cực lạc, cho nên quyết về tịnh độ niệm Di Đà là như vậy. Trăm ngàn dục lạc dù có thường vô thường chuyển biến dạng sự vui, chỉ có con đường là giác ngộ quyết về tịnh độ niệm Di Đà. Đó là bốn câu kế. Tiếp theo là bốn câu tiếp tục. Thân già là vậy có chi lo. Nãy giờ sư nói là diễn tả mình thấy sợ rồi phải không thử? Thấy sợ chưa? Sợ rồi phải không? Là như vậy. Bây giờ chúng ta đã giác ngộ rồi thì bây giờ qua cái bài thứ ba. Thân già là vậy có chi lo. Mình giác ngộ rồi thân ai không già, phải không? Ai không bệnh, ai không chết, chuyện bình thường thôi. Chuyện bình thường có gì nghĩ cho nó mệt. À, vậy thì ta phải bị già, ta phải bị bệnh, ta phải bị chết là cái chuyện tự nhiên. Ở đây có thể nói rằng là khi mà tự giác ngộ rồi, tự biết tu rồi, tình diện vô thường biến chuyển thân xác mình là mình đã quá rõ rồi. Quá rõ rồi. À, cho nó đến với mình, nó ngấm thấu trong cơ thể của chúng ta, nó biến chuyển lại cho mình đau nhức, bệnh hoạn, chuyển đổi cơ thể từ trẻ đến già, và chúng ta đang yếu dần và chuẩn bị để chết. Và tự cảm nhận sao đây? Cảm nhận sao? Và tự có quằn quại, đau khổ, tiếc nuối, bực bội không? Không. Đó là chuyện gì? Chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Đó là chuyện bình thường rồi phải không? Cái đoạn này Phật tử chúng ta đã giác ngộ là bình thường, chứ không còn là sầu khổ lúc xưa. Và xưa lúc xưa mất mát cái gì cái mình giàu, phải không? Bệnh hoạn đau nhất cái mình giàu, sau kiến thấy mình già cái mình buồn. À, ai nó chữ mắng mình là bực, à, đó như vậy thành ra sắp chết đến nơi cái mình khổ, là thành ra đó là mình chưa giác ngộ. Bây giờ mình giác ngộ được rồi thì mọi sự biến chuyển cơ thể chúng ta đó là chuyện bình thường mà thôi. Cho nên có lo không? Không có lo. À, ta biết rồi, mày không tới bữa nay ngày mai cũng tới hà, ai mà tới sớm dữ vậy ha, tới sớm chừng nào tao khỏe chừng nấy, phải không? Chứ để chờ mày hoài mệt quá. À, như vậy. Cho nên trong khi Phật tử là tuổi trẻ. À, như ví dụ sư giờ đây còn trong 59 tuổi đời và còn khỏe phải không thưa? Nhưng mà rủi cho ngày mai ngày mốt sư có chết chăng nữa đi, sư thấy là bình thường. Tao tưởng để 80 tuổi ai ngờ chết sớm vậy. À, sớm nào tốt này phải không? Sớm thì mình rủ bỏ nợ đời sớm, mình không còn gánh vác việc nặng ở trần đời nữa, mình giật được lạc luôn cho nó khỏe. À, mà giờ lạc sớm nào thì mau thành Phật sớm nãy chị nói chứ. Nói như vậy cho nên không có lo. À, như vậy cho nên cao ly đồ hình lúc đó mẹ sư coi cho sư, tôi còn nhỏ đó mà tử nói rằng sư là hữu thọ 50 52 mà thượng thọ 81. À, nếu qua năm 52 thì sống tới 81 tuổi vậy thì năm 52 công nhận lúc đó sư là bệnh hoạn dữ chứ hả. Thời gian đó là đủ thứ chuyện xảy ra cho cơ thể, té gãy xương, gãy ba xương lượt 5 cái luôn, phải không? Xe đụng xe quẹt hoài. À, nhưng mà rồi qua rồi, hết rồi, cho nên bây giờ tới 59 rồi. À, vậy chắc xong tới 81. Nhưng mà nếu niệm Phật thường xuyên, lại Phật thường xuyên, cúng dường Phật thường xuyên, tạo công đức thường xuyên rồi thì mình tự thấy là tuổi thọ chẳng lên nữa. Ở giống sống tới chín mấy tuổi lắm rồi. Nhưng mà sống già nó mệt chứ làm gì Phật tử, phải không? Khổ lắm, không ham đâu. À, như bà Phước Hòa này già thấy mệt đâu mà Phước Hòa, ham bà Phước Thiện đó như vậy đó. Thành ra là bà Diệu Thiện, bà Diệu Tươi, bà Diệu Thạnh, bà Diệu Hiền, bà Diệu Lộc, à, rồi bà Diệu Liên đó, Phật tử già già nè mệt không? Mệt chết luôn đó. Như vậy cho nên là không ham sống già. Nếu sống già mà khỏe được thì ham, mà già mà không khỏe được mệt đó Phật tử. Thế giờ thôi chừng nào chết cũng được, không màng. Thế như vậy không có lo, cho nên là chuyện bình thường thôi, tùy cái thọ mạng mỗi người đó. Mình không có so sánh, không ganh tị với ông trời, tại sao cho nó già dữ vậy, bác tôi chết sớm dữ ra trời. Qua như vậy tại cái số mình tới đó mình đi thôi. Đó như vậy. Còn cái số mình mà sống tới già muốn chết chết không được. Đó như vậy. Rồi cái số bị nghiệp mà đài ải bệnh đau phải nằm đó hoài mà chịu, chứ mình muốn chết sớm không được nữa. Thấy không? Đó như vậy. Tới gì mình đi thôi. Vô thường, à, thân già là vậy có chi lo, bệnh tật nghiệp duyên nhân quả mà. Cái câu thứ hai, à, bệnh tật nghiệp duyên nhân quả mà. Vậy thì trong cuộc đời chúng ta ai không bệnh tật, ai không bị nghiệp khảo, phải không tử? Tất cả cái bệnh tật ở trong cơ thể mình đang cảm thọ đây là gì? Là quả báo từ quá khứ mình gây đau khổ với thân của những chúng sinh khác. Chứ bây giờ đang mang thân này, cái quả báo đó nó trổ lên đây nè. Đó, đây chưa, để mình cảm thọ đau khổ, nhức nhối đau khổ cơ thể ở dạng nào, thì mình phải cảm nhận, tự biết tương ứng rằng là quá khứ mình đã từng gây khổ cho chúng sinh cảm thọ như thế này đây. Thế nhưng bây giờ bà tử đang bị bệnh bố nè, đó đây có bà già bệnh bố á, nè đó tự gái nha, kiếp rồi á chắc là cho ăn dai ăn lời cắt cổ ta đó. Đó bà vô ta na, đừng có giận siêu quá nha, tu rồi giận khỉ gì. Đó như vậy đó, thế đó kiếp trước á là mình cho dai là cắt cổ hay là mình xiết cổ người ta đau đớn khổ sở nghẹt cổ cũng chết, cho nên kiếp này bệnh bố mà khó thở, phải thấy không khó thở, cho hai người đời đâu mà mấy ông xương nữa. Có nhiều mấy vị sư bệnh bố nặng lắm tử, thì sư nói cho đại khái như thường gọi giáp tung á, đợi bú độc thôi tử, bú độc mà đưa tay ra là vậy nè, đó vậy đó, đó mà đợi bú mắc lầu luôn tử, nó biến chuyển cơ thể bệnh hoài là một tháng là 29 ngày đau khổ, thấy ở ngoài vậy đó bà tử, da mặt hồng hào tại vì dân Đà Lạt, của dân mình Bắc chứ, thành ra là lúc nào cũng da cũng hồng hào, nhưng thật sự á là sự bệnh dữ lắm, nhưng mà nhờ có phước Phật tử nhà giàu ủng hộ thuốc uống tràn đầy trong cái bao tử luôn, là cơ thể tôi là sống là nhờ thuốc, cho nên nó chặn đứng những cái sự phát triển, nó biến chuyển vào chỗ khác để nó bệnh. À, phải không? Bây giờ nếu mà giải quyết cái bố của sư tuân á là bị hai cái chỗ là cái rễ nó ăn lên, một lên bộ não, hai là xuống dưới tim. À, nếu mà giải quyết này là sư sẽ bị ảnh hưởng về cái sự trí giác, hay là cái dây nói nó sẽ mất đi, thì nó đâu có dám mổ bà tử. Thế ra bà tử thấy người tu mà mất hai cái đó rồi thì nguy hiểm rồi, cho nên phải ráng uống thuốc mà kềm mãi, thì ra sau này sư đâu có giảng thuyết gì nữa, chỉ tốn ngày lỗ tu thôi. Đó bà tử thấy không, đó là nghiệp của người tu. À, rồi sư nói cho tư, hồi đó là sư cho da dữ lắm, sư siết cổ người ta dữ lắm, bây giờ sư mới vậy đó. Đó cho tư nó giận cho vui đâu. À, còn đó sư định tim, sư tư nói là sư cũng vậy vậy, sư nói tôi sư đó sư đâm heo đó, thì ra bây giờ sư bệnh tim dữ rồi đó. Đúng, sư bệnh tim đó bà tử, bệnh tim nặng nề lắm. À, nhưng mà rồi nhờ tu niệm Phật rồi thời gian nó hết nghiệp, cho bây giờ hết luôn, tới bây giờ nó khỏe mạnh luôn. Thế như vậy, cho nên ai cũng có bệnh không bà tử, nhiều sư nhiều thầy tu dữ lắm nhưng mà bệnh rất là nhiều. Rồi Phật tử ta ngoài đời cũng vậy, cái nghiệp mà nó ứng hiện lên thân xác của chúng ta để mà cảm thọ và đau khổ gọi là quả báo. Thế thì Đức Phật nói rằng là thân là hiện trạng của quả nghiệp. Đấy, đó mình mang cái thân kiểu sống này là nghiệp quá khứ nó trổ lên đây để mình là hưởng để đền trả quả nghiệp, là như vậy. Cơ kiếp này mình chỉ là trả bao nhiêu số quả nghiệp đó thôi, rồi là cái số khác nó sẽ theo cái kiếp sống sau của mình trổ lên là kiếp sống sau, rồi nó theo hoài theo mãi lỡ luân hồi không biết bao nhiêu chừng nào mà trả cho hết. Mà trong khi nếu mình mà giác ngộ mình tu giải thoát là dừng lại, còn nếu mình không giác ngộ tu là mình sống đời thế gian đó, thì vì cái ăn cái mặc cái ở cái bệnh cái danh cái quyền cái lợi của mình cho tác tạo vô số nghiệp thêm nữa. Ha, thì là nghiệp này trả chưa xong, nghiệp kia chồng lên thêm nữa, đó đi vào phía sau nó nặng thì nó đọ đưa mình xuống tới thuốc cầm đau khổ của chúng sinh thấp hèn, bị chết chóc đau thương mà quằn quại con người nữa, thấy không? Còn bây giờ nơi con người chúng ta đang trổ sang nghiệp hay là chưa trổ, nhưng mà người Phật tử chúng ta giác ngộ với tu nhân quả, mình làm phước làm lành, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm thiện làm lành, mình đem thuốc bố thí cho người bệnh hoạn ốm đau, mình mua Phật phóng sanh cho nó khỏi chết chóc đau thương, đem tất cả công đức phước lành này mình hầu hướng chuyển nghiệp, chuyển quan trái, ha, đã quan gia nghiệp chướng mình hầu hướng chuyển, nhờ như vậy mà nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, nghiệp nhẹ nó nhẹ hơn, thì đầu nghiệp nhẹ nữa nó mất luôn. Đó là như vậy đó. Bây giờ Phật tử thiếu nợ người ta, ta chữ tối ngày, ráng làm ăn trả từ từ thì người ta cũng chữ 2-3 mớ rồi đòi nữa, mà nhớ nhằng tháng tới mày trả tao cho hết à. Từ kỳ sau trả chữ cho chậm nữa thôi, mày trả tao mừng mà, từ đây thì sao mà đừng dây nợ ai như mày. Nó như vậy là Phật tử lấy sao trả nợ xong tử phải không? Phải. Nó như vậy đó. Thành ra giống như chúng ta mà bị là nghiệp chứng quan gia đến khảo đạo, nếu mình có tu thì nó nhẹ bớt, mà mình không tu thì nó chồng chất thêm nữa. Cho nên người tu chúng ta phải chấp nhận trả nghiệp, càng tu chừng nào nghiệp dồn dữ chừng đấy. Thế giờ tại vì mình tu là muốn thoát khỏi luân hồi mà, cho nên nghiệp nó biết mình sắp đi, cho nên nó phải bị dồn, nó đòi. Thế là nghiệp này đòi, nghiệp kia đòi, nghiệp kia nọ đòi, giống mình thiếu nợ nhiều tủ. Nghe là mình chuẩn bị tối hôm nay mình trốn đi thành phố, nó buông đời nhà đó. Thế là vừa ló ra cửa là đứa nắm áo, đứa nắm quần, nắm đầu, nắm cổ, nó giật, nó xé, nó chửi, nó đấm. Và đứa thì móc túi giật tiền, nhân dân đại khái như vậy, có gì lấy nấy mà. Đó, như vậy thì nó nói là gì? Là nghiệp chướng quan gia nó cùng nhau nó đến nó đòi nợ mình trong kiếp này. Cho nên là nó cảo mình đó. Cho nên ở đây bệnh tật nghiệp duyên nhân quả mà. Thì đang thường ngữ sử dụng ba chữ sau để nghe dễ cười không? Nhân quả mà. Cái chữ nhân quả mà tôi nói là chuyện vui, đây là tự nhiên. Mình đã cảm nhận được cái đó là nhân quả quả báo, mình không có buồn. Phải không? Quá khứ mình tạo nghiệp nhân thế nào đây? Bây giờ bị quả báo như vậy là đáng đời. Tự mình nói mình, chứ đừng nói người ta nha. Thấy người ta bị quả báo được đáng đời, đừng nói vậy, nói vậy mà muốn tới mình nữa. Cho nên là Phật có nói rằng á, cười người chớ khá cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười, hiểu chưa? Cái gì cũng khổ báo hết chưa? Mình phải thông cảm và thương người ta, thì người ta bị nghiệp quả, người ta cảm nhận không nổi, người ta mới khổ. Nhưng mình tu mình biết đó là quả báo, rồi đến với mình cũng nhận đó là quả báo, mình bình thản thoải mái, biết chắc rồi nghiệp tới. Đang tu ngon lành đi đường niệm Phật, bỗng nhiên trong nhà ta chửi ra nói nè, trời ơi cái bà chàng nó đi tu gì rồi bây? Nghe nổ đóng không? Đang cầm sâu chuỗi một đứng lỡ đi chứ không chua rồi chứ chua mà lỡ cầm chuỗi không ra la nè bộ đủ cha mày nha, tao đi tu nhưng cãi tao à, bữa nay tao đi tu nha, tao tu rồi tới số tao à, phải không? Thì là bà chàng này tu chưa? Có tu đó, có tu mới kèm nữa được, chứ bình thường là dễ gì không tử, phải không? Đó xô cửa vô là nào thằng nào, thằng nào chửi tao mồ hủ cha mày, nghĩa là mày chửi tao tao à, như vậy thấy không? Đó như vậy thành ra đó là nhờ có tu thì biết được là cái mình kèm, nhưng mình tu giỏi trong nó quán thì đó là mồ Phật, nhờ vậy con trai được nghiệp mồ Phật đi luôn, thấy không? Như là khá hơn từ người tu giỏi nữa, ai chửi ai mắng làm lơ không quan tâm gì thôi, kệ nó, ai nói là gieo ai nghe là gặt, phải không? Mà thấy đó chưa? Bây giờ mình đang thoải mái mình xả tâm cả ré, sư quá bị chửi hoài chứ gì, rồi sư quá nhờ tu cho nên là tâm không phiền não lâu hay là mình làm lơ. Mình làm lên nó bắt cỡ nó nói nữa, hiểu chưa? Phật tử mà phản ứng lại thì có chỗ để nó phạt, để nó gì, có phản thao tiếp. Tại như vậy cho nên người tu chúng ta phải làm lên tất cả cái gì đến chúng ta bình thản thoải mái, xả tâm, mình không có chấp, không có buồn, không có phiền, thì mình giải thoát cái nghiệp khổ đó, hiểu không? Là cái bản lãnh chúng ta là người tu giỏi hay dở là cái chỗ này nè. Tại vì người ta bệnh đau mà không cảm thấy đau, mặc dù bị ung thư, mặc dù đang là đau đớn quằn quại trên giường bệnh, nhưng mình vẫn thầm thầm lo niệm Phật, biết nghiệp tới chấp nhận trả. Con cái lo thuốc men mình thì sẵn sàng uống, mà không ai lo thì thôi niệm Phật chờ ngày tới đi. Có đau tới người lên trên chút thôi, trong lên sau nổi cũng đau chứ sao không đau, nhưng mà biết là nghiệp quả ráng chịu đó, hiểu rõ chưa? Cho nên thân già là vậy, có chi lo, bệnh tật nghiệp duyên nhân quả mà phải trả cho nó hết, kết thúc cuộc đời là hết nợ. Bạn mà nữ nữ chấm dứt cuộc đời là hết nợ chưa? Hết rồi không? Hết nợ kiếp này thôi. Cái câu này tôi nói là tôi giảng á, thì bạn cho rộng hơn, tự dễ nghĩa, kết thúc cuộc đời là hết nợ kiếp này. Tự nhiên chấm dứt cái nợ mang thân này mà thôi, rảnh chưa? Thẻ. Nhưng đường sanh tử phải biết lo. Đó, câu sau nhắn mình lại nha. Hết nợ kiếp này, mình không còn thân, không bị khảo đảo nữa, không còn bạn không đau nữa, thấy khỏe không? Khỏe, nhưng con đường sanh tử phải biết lo. Tại vì sao? Tới hết kiếp này còn kiếp khác. Thế nói như vậy chứ phải mà trả nợ kiếp này là xong đâu. Đó là còn con đường luân hồi về tương lai, mình sẽ trả nhiều và vô số nợ nữa. Cho nên để tương lai không bị mang thân, không bị trả nợ nữa, là chúng ta phải đừng bị sanh tử. Thế là con đường sanh tử phải biết lo. Cho nên ngay giờ phút này quán thấy hiểu rõ như vậy là để chuẩn bị phải lâu tù, để chấm dứt sanh tử luân hồi ở kiếp sau. Đó như vậy, nhưng đường sanh tử phải biết lo. Đó là bốn câu của bài thứ ba. Thân già là vậy có chi lo, bệnh tật nghiệp duyên nhân quả mà, kết thúc cuộc đời là hết nợ, nhưng đường sanh tử phải biết lo. Đây là bốn câu chót. Ác bỏ thiện làm chuyên niệm Phật. Bây giờ mà tự lo phải làm sao đấy, lo tú phải không? Để làm sao lo tương lai mà không bị luân hồi sanh tử. Cơ bản nhất là gì? Chúng ta phải giác ngộ, đừng làm ác, đừng làm ác nữa, hối hận ăn năn. Cho nên là Phật tử phải thường hay sám hối. Ai không có tội Phật tử, ai không có lỗi trong cuộc đời. Mặc dù kiếp này chúng ta sống hiền, sống thiện đi, nhưng mà vô lượng kiếp trước chúng ta tạo quá nhiều tội lỗi, phải không? Cho nên chúng ta sám hối nghiệp xưa, sám hối nghiệp hôm nay. Nhưng mà dù cho phàm phu thì chúng ta cũng phải gì? Phải cái lỗi lầm mà không hay không biết, trong khi vô tình hay cố ý. Cho nên chúng ta phải thường xuyên sám hối. Cho nên Phật tử trước khi mà thì con đại giới đó, thì nơi đó cũng nghi thức là chúng ta phải sám hối trước. Còn sinh thành tâm sám hối tội nghiệp từ quá khứ đó, là do tham sân si nó lỡ tạo gây đó, thấy đó, thế như vậy cho nên thường xuyên sám hối. Nhờ sám hối như vậy cho nên là tội nghiệp chúng ta được mỏng dần đi, công đức sám hối rất là lớn lao. Tại vì chúng ta đem hết cái tâm thành của mình mà chúng ta là phủ phục trước đàn tràng tam bảo và thành tâm sám hối, cho nên chịu chỗ thành tâm đó mà được đến cái sự là gì, là cái công đức của chúng ta nó sẽ được bào mòn và tội lỗi. Nên cho nên cái người tu tịnh độ chúng ta phải thường suy nghĩ đâu với sám hối, sám hồn nhanh cũng được, hay là chúng ta sám hối Phật A Di Đà. Khi sám hối Phật A Di Đà, chúng ta nghĩ rằng và nguyện rằng con xin thành tâm sám hối Phật A Di Đà như con đang sám hối với mười phương chư Phật vậy. Thế như là gì, mười phương chư Phật tánh thể dẫn đồng, mình khỏi cần niệm chi nhiều ông chi cho nó mệt ha, chỉ cần ai là Phật là được rồi. Thành ra trong danh hiệu của Phật đó, mình vừa niệm vừa sám hối cũng là vừa tu trong đề mục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nha, ta lại vừa sám hối tiêu trừ tội lỗi và lại vừa gì, vừa tu hành đã trì danh niệm Phật. Thế như vừa cách khổ hạnh sám hối niệm Phật, cho nên là nó sẽ đưa đến cái sớm thành tựu được nhất tâm của con. Thế nha. À, thành ra với người tu tịnh độ chúng ta không cần lại hồng danh, mà không cần là niệm tam thiên Phật, ngũ thiên Phật gì hết, mà chúng ta chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi, có như vậy. Nhưng mà trên tương đối thì về tâm lý Phật tử chúng ta có 2 ngày sám hối hàng tháng, đây là một cái vấn đề tâm lý rồi. Mà nếu mà 2 ngày không có chúng ta thấy thiếu thôi, 2 ngày này chúng ta sám hối theo nghi thức, phải không? Đó, rồi thì buông ra rồi những giờ tu nhập thất hay là bình thường, sám hối chúng ta dùng danh hiệu Phật A Di Đà, cũng như đang lại người cũng chưa Phật để sám hối. Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm sám hối. Phải không? Là như vậy. Vậy thì ác bỏ những gì ác ở nơi tâm người chúng ta nên cố gắng bỏ đi, đừng có làm thêm nữa. Thì nó bỏ tức là cái gì mà đã làm nó quen rồi, phải mà thử không? Bây giờ đừng làm thêm nữa. Nè, cho nên hối là gì? Là sám hối là hối kỳ tiền thiên, mà sám kỳ tiền thiên mà hối kỳ hậu quả. Tức là ăn năn lỗi trước mà ngăn chừa lỗi sau. À, là quá khứ đã lỡ làm rồi, con xin hối hận và không làm nữa. Từ đây về sau không làm thêm cái gì tội lỗi nữa hết. Thế giờ đó như vậy, cho nên đó là thật là người sám hối. Nhưng mà tất cả tội lỗi từ tâm vọng chúng ta mà sanh ra mà thôi. À, bây giờ mình trở về với tánh chân tâm của mình, và mình sống với cái tâm hồn lặng lẽ, nhất tâm niệm Phật, rồi thì mình biết được tánh thể vốn không rồi. Khi mà đạt được cái tâm thể thanh tịnh rồi, thì tất cả tội tánh từ đây nó đồng hết. À, như vậy, cho nên là có thể thấy các vị Bồ Tát có sám hối không? Không, tại vì sống cái tánh thể thanh tịnh đâu có sám hối gì nữa. Nhưng mà chúng ta còn phàm thì chúng ta phải sám hối, phải đấu thú sám hối, dùng tứ lễ sám hối, thành tâm sám hối. Nhờ như vậy tội chúng ta từ từ bào mòn, mà khi tội tự bào mòn thì cuộc sống chúng ta nó nhẹ nhàng hơn, và chúng ta sẽ dễ tu hơn. Tại như vậy thì con đường tương lai nghiệp quả của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn. Tại như vậy, vậy thì ác bỏ thiện làm, tức là thiện dù nhỏ đừng nên chê. Cái gì mà có duyên đến với mình cứ làm, chứ đừng có chê nhỏ có tìm cái bự cái to mà làm không nha. Cái nhỏ là chê. Hãy mà thấy bố thí thì cứ bố thí, thấy làm phước cứ làm phước, thấy cái gì làm được cứ làm cho sao khả năng của chúng ta. Hôm nay có 1 đồng thì bố thí đồng, mới có 5.000, 10.000 là bố thí cũng dường 5.000, 10.000, hay là việc gì lớn lao gì đó mình có khả năng mình cứ làm, không có thì mình làm theo khả năng chúng ta. Thậm chí đến mức độ mình nghèo mình không tiền bạc gì hết thì mình làm thiện bằng công sức của mình. Rồi nói như vậy á, người ta có tiền ta mua cả 5-7.000 thiên gạch để cất chùa, mình không có tiền thì mình làm công quả. Thế nha, dùng sức mình làm công quả. Đó như vậy, mình ta có tiền thì đi làm từ thiện xã hội, ta đắp đường, ta bắt cầu, mà không có tiền thì mình đem sức làm công, làm công. Ta nói như vậy là mình đem sức ra làm lao động, làm thiện mình bằng sức lực. Ta như vậy, người ta có tiền người ta bố thí thuốc men. À, ta mình không có tiền thì sao được, mình đi chặt thuốc men đi làm phước. Thấy không? Đó là mình đi làm công đức á, làm phước lành. Là tiền theo khả năng của chúng ta, nhưng tất cả đều là đều có phước hết. Đó, như vậy bằng tâm thành của chúng ta. À, như vậy thì tất cả phước lành này ít nhiều lớn nhỏ gì chúng ta đều hầu hướng về cực lạc vãng sanh hết. Thấy không? Thì cái phước phụ lậu nó biến thành vô lậu. À, như vậy thì nó phước rồi lớn. Tự nhớ điểm này. Chuyên niệm Phật, bố thí làm phước là cái chuyện phụ mà thôi. À, không làm thì cũng không được, mà phải làm tùy khả năng. Còn cái chuyện quan trọng nhất để chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau, đó là chuyện niệm Phật. Thấy à, bây giờ hôm nay là một người tu mà Phật tử đã vào đạo tràng niệm Phật, mình ở trong hậu liên qua rồi, là mình muốn tương lai được an tọa tọa sen ở nơi cực lạc, tức là phải được giải thoát và được ngầu nơi đây. Còn nếu mà không giải thoát là dứt khoát không được ngầu tọa sen. Còn có muốn ngầu chăng nữa thì bây giờ mình mang cái tòa sen giả mình ngồi chơi cho đỡ. Tiểu ông nói như vậy đó, ngồi chơi cho đỡ. Nói như vậy đó, còn bây giờ muốn ngồi tòa sen thiệt á, là mình tưởng là sao? phải là ráng lo niệm Phật ngay bây giờ. Làm sao mà lăng chung mà nhớ niệm Phật được, là chúng ta tự nhiên có lò xem thiệt để ngồi. Đang mà lò xem mà ngồi lên rồi là không bao giờ là héo. Thì mình tưởng cái ngồi đó rồi bắt đầu lớn phát triển lên mạng. Bị gì về cực lạc rồi đâu có thấu chuyện đâu. Hiểu không chưa? Đó như vậy, cho một khi mà bản sanh rồi là đồng nghĩa với là gì? Là tương lai chúng ta sẽ làm Phật. Tự nghe sư giảng bài giảng là gì? Ai niệm Phật thì là sẽ làm Phật đó. Sao nó như vậy đó? Giảng sanh đồng nghĩa với là sẽ làm Phật. À, như vậy thì ác bỏ, thiện làm, chuyên niệm Phật. Thì cái chuyên niệm Phật đây là cái pháp thù thắng đưa chúng ta đến giải thoát. Còn cái pháp mà bỏ ác thì không gây nên nghiệp mới. Cái pháp thiện làm là gieo nhân duyên tốt. Và thấy chưa? Vậy thì ác phải bỏ, thiện nên làm. Nhưng cái quan trọng nhất của chúng ta là gì? Là chuyên trì niệm Phật A Di Đà. À, như vậy cầu sanh cực lạc quốc. Con đường sanh tử có gì lo? Phải không Phật tử? Phật tử không làm ác nè. Phật tử luôn làm thiện nè. Vậy thì cái con đường mà gọi là đọa khổ sanh tử luân hồi tương lai Phật tử bị giảm rồi. Ha, nó như vậy. Rồi bây giờ mới chuyên trì niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Vậy thì con đường sanh tử luân hồi chúng ta sẽ bị chặn đứng lại. Thấy chưa? Là nhờ cái phần thứ ba là chuyên trì niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phải không? Như vậy thì Phật tử đã biết mình không làm ác nữa. Phật tử biết mình đang làm thiện. Phật tử biết mình đang nhất tâm niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc. Như vậy thì con đường sanh tử Phật tử lo hết lo rồi. Phải không Phật tử? Tại vì mình đã chọn đường đi đúng. Giờ mình đang nỗ lực trên đường về cực lạc. Phải không? Đó không biết lười mỏi. Phải không? Không còn nghi ngờ. Và thật là quyết tâm. Phải không? Tin Phật, tin mình và cố gắng tin pháp và lo tu. Đó như vậy. Cho nên quyết chắc lâm chung mình sẽ dẫn thành. Đó, nắm chắc trong lòng bàn tay. À, thấy chưa? Nắm chắc lòng bàn tay. Là Phật tử mà có cây vàng nằm trong tay đâu phải là của mình chưa? Chắc rồi của mình rồi gì nữa. Phải không? Là của mình rồi, nói tương đương là như vậy đó. Thấy không? Như vậy. Như vậy thì Phật tử đã chắc ăn niệm Phật, là Phật tử cố gắng niệm Phật và quyết định dẫn sanh cái kiếp này. Vậy thì theo là Phật dạy, theo lời Phật nguyện và theo lời cái bổ nguyện của chúng ta thiết tha và sở hành chúng ta thật là cố gắng, như vậy thì lâm chung chúng ta dẫn sanh đâu? Dẫn sanh phải tin như vậy mới được. À, cho nên tất cả chúng ta đều quyết định dẫn sanh kiếp này. Hồi hôm nói chuyện với bà em của cô, bà Dương Thọ, đó, bà thứ bảy đó. À, đã sư hỏi bà chứ bà đi bà có làm gì? Sư phụ tưởng là bà em bà Dương Thọ bà tu ngon đó nha, ở Long An thành phố gì đó. Thế hỏi bà tu niệm Phật có niệm Phật này chó. Ở bà niệm Phật để làm gì? Trả lời mau không cho suy nghĩ. À, cái tao gia đình cười quá trời luôn đó, rồi chưa làm bà hết hồn. Thì nói nói lại đi. Bà niệm Phật làm cái gì? Nói niệm Phật đang cầu cho mạnh giỏi. Chết rồi thì không được. Niệm Phật cầu mạnh giỏi là không được. À, mà tự nhiên phải mạnh thôi chứ không phải như vậy. Niệm Phật để về cực lạc giải thoát, nghe không? Thì nói biết làm nổi không? Tôi nói đây bà trả lời câu thấy tội nghiệp ghê đó. Thì chứng tỏ rằng bà già này không đi chùa, ít đi chùa và không được thầy dạy kỹ lưỡng như sư phụ dạy Phật tử ở đây, phải không? Cho nên là hỏi câu đến mình đánh giá cái trình độ tu hiểu biết của bà già sẽ tội nghiệp quá. Thế không? Thì nói là đừng nói như vậy. À, quyết định cái này giảng sanh. Thế nói sợ nào không nổi chưa? Sao không nổi? Trời ơi, Phật nói Phật tiếp dẫn bà mà chỉ có 6 câu, 6 chữ Nam Mô Phật đủ rồi. À, quyết định kiếp này giảng sanh nghe, mới mốt đừng nói không chắc ăn nhau. À, hãy nhớ niệm Phật, thường niệm Phật, lâm chung nhớ niệm Phật là Phật rước à. Đó như vậy đó, thiệt hả sư? Nó thiệt. À, bây giờ tính chưa? Nó dạ con cố gắng. Vậy mà quyết định giảng sanh không? Nó dạ quyết. Rồi chưa? Vậy thì buổi nói chuyện sơ chừng phút thôi. À, mình đã khiêu gợi được ý thức giác ngộ của một người. Thế chứ, nói như vậy. Cho nên, người Phật tử chúng ta hôm nay mình vào đạo tràng tu rồi. Dù cho tu sớm, tu trễ, già trẻ gì, chúng ta cũng có cái quyền. Và chúng ta quyết muốn được giảng sanh ngay kiếp này. Bảo đảm, chắc chắn, 100%. À, nói như vậy đó. Thì ai hỏi phải nhớ nói vậy đó nghe. Chứ ta hỏi rằng là tu siêu quá, yếu xìu. Thế à, người ta cười chết. Đó như vậy. Ác bỏ thiện làm, chuyên niệm Phật, con đường sanh tử có gì lo. Là sống đời giác ngộ theo lời Phật. À, sống đời giác ngộ theo lời Phật. Ở đây cái câu thứ ba này sư nói rằng ở đời con người chúng ta đó, à, mà biết tu, à, đó, sống đời là con người sống ở đời. Bây giờ nói ngay Phật tử chúng ta, à, giác ngộ, mà giác ngộ rồi phải không Phật tử? Nhưng mà giác ngộ tu theo là đạo Phật. Theo đạo Phật, tôi giác ngộ rồi, tôi theo Phật rồi. Giác ngộ theo Phật là một vấn đề, mà giác ngộ tu theo lời Phật là vấn đề. Tôi hiểu chỗ này tôi nói chưa? Hai cái vấn đề này là hai con người khác nhau à? Phải không? Giác ngộ theo Phật là một vấn đề. Phải không? Mà giác ngộ tu theo lời Phật là một vấn đề khác. Có người là nó tu giác ngộ rồi, tu theo Phật rồi, nhưng mà không có tu theo lời Phật không? Có mà tử không có tu gì hết, cứ biết đồ tu.
phải không? À, tôi đến chùa tôi lại Phật, tôi theo Phật tôi quy rồi, tôi theo Phật rồi mà, phải không? Tôi theo Phật, nhưng mà Phật đi đâu tôi theo tọa độ thôi, phải không? Chứ tôi có làm Phật được không?
Không,
phải không? Phật nhập niết bàn rồi tôi vẫn là tôi mà thôi. Tôi thấy cái bài học của anh ai không? Bài học cái đắng cay của anh ai? Ý mình là em họ của Phật, ý mình là thị giả của Phật, mình là thông minh nữa, nhớ dai nữa, và Phật chiều chuộng mình hết mức. Đi đâu mà không nghe được thời giảng của Phật á, yêu cầu Phật là con về Phật phải nói lại con nghe hết. À, thì Phật là tối về là Phật nói hết A Nan nghe. Ban ngày giảng sao đó là Phật nói hết A Nan nghe hết. Thì ra Phật tử thấy A Nan là người nhớ hết, không ai nhớ hết chứ. Thì ra đến là khi kết tập kinh điển đầu tiên trên núi Kỳ Sà Quật á, trong cái hang động đó, thì chỉ có A Nan mới thuộc lại thôi. Chứ còn Xá Lợi Phất, một cường viên, ca chuyên viên, người nhớ đoạn, nhớ đoạn, nhớ đoạn thôi à. Chứ mà nhớ hết rồi á, là chỉ có A Nan mới nhớ hết, mà A Nan mới chứng quả tu đầu quần sao mà lên thăng tòa thuyết pháp được. Tại vì thánh ngôn lượng tương lai phải mới tin, chứ còn phàm phu nửa chừng ngay là tin. Thế chứ, từ đầu ông thánh ông nói là mới là cái ngôn ngữ là không có xây dịch được. Đó, như vậy là bắt buộc A Nan là phải chứng A La Hán nó vượt lên pháp tòa. A Nan mới chứng đạo quả thứ nhất thì sao mà chứng A La Hán nổi vào tử. Thành ra ông khổ tâm, ông hối hận, ông xấu hổ quá. Cho nên là nửa đêm đó trở về sáng là quyết tâm ông là thiền định trong mệt tội bên sáng, tỉnh giác tối đa, không dám ngủ, không dám nghỉ, không dám nằm, đi đứng trong trầm tỉnh giác. Thì đến tới gần sáng rồi Phật tử ông buồn ngủ quá chịu hết nổi rồi Phật tử, nhưng mà vẫn tỉnh giác. Thì rồi mỗi bước đi một tỉnh giác, mỗi bước đi tỉnh giác, mà đi dần dần tới cái giường rồi cũng vẫn tỉnh giác. Thế vừa đụng cái giường rồi không biết là đụng à, còn Phật tử mà tới đụng giường nã càng liền ngủ, phải không? Đụng cái giường mình muốn chắc cái anh xuống rồi không biết nằm cái kiểu nào nữa, khò luôn tới sáng, tức là mình không có tỉnh giác. Thế còn giờ A Nan là tỉnh giác từ bước chân, dù mỏi mệt biết mỏi mệt. Thế rồi là đến giường tính nằm chút xíu dưỡng sức, nhưng mà vừa đụng giường đụng à, rồi vừa bắt đầu chỉ có mong vừa đụng thứ giường đó là đụng à. Thế rồi bắt đầu muốn nằm cái muốn nằm mà từ nghiêng à, vừa nghiêng đụng cái gối cái đụng à, rồi chứng là an liền. Rồi thấy không, nghiêng cái đầu vừa đụng cái gối cái đụng à, chứng là an liền. Cái xúc chạm giữa cái cửa A Nan với cái gối đã làm cho bừng sáng tâm lên. Và tự thấy rằng cả vấn đề chứ hả, đâu phải tập trung tìm một quán thở niệm Phật như mình đâu, nhưng mà đã nó tích lũy bằng cái thời gian là A Nan là suốt cả một đêm trường lo tập trung với đợi dây một giai đoạn là cố gắng phấn đấu về chính mùi này mới đưa đến một cái giai đoạn tuyệt vời là chỉ xúc chạm đến cái gối là ngài đã gì đã quát nhiên đại ngộ liền. Thế như là mỗi một vị đó ngộ bằng cách khác nhau, mà thử là người là ngộ bằng xúc giác, người ngộ bằng khứu giác, người ngộ bằng vị giác, người ngộ bằng là cái trí giác, mỗi người có khác nhau. Có ông thiền sư là ổng là đi cút đất, cút đất rồi cái sức mạnh ổng cút chúng cục đá, cục đá nó văng ngay cái tre kêu có cớp cái ngộ đạo. Thì thấy chưa, nó thiện tâm ra ngoài ruộng làm rẫy ổng cút đất cái cớp cái không ngộ đạo, mà văng lại đầu ổng u đầu u chan. Ta chung cái là ngộ đạo, nghe ngộ đạo mà ổng u chan đau quá rồi giận cầm cục đá liền cái bớt luôn. Là tại vì mình không có được như các vị đó, thời gian mà chưa đủ chín mùi. Có nhiều khi là sư đầy la một tử là tử ngộ liền à, làm tử vui khi được sư la sư đầy mà vui, đó là phật tử ngộ. Còn bây giờ sư la đầy mà buồn là phật tử mê, phải không? Mê mới ngự lên sư mặc dù còn phật tử mà nghe sư la đầy là mừng muốn chết, mình cười vui là phật tử ngộ đó, tuy là mới đắc đạo nhưng mà tử mừng thì được thầy chú ý la đầy mình đó, chứ ổng không ngèm ngó ổng bỏ mình kệ mồm luôn. Thế như vậy đó để nói rõ chưa, thế như vậy cho nên chính từ chỗ đó cho nên là sống đời giác ngộ theo lời Phật, cho nên mình sống ở đời mình đã giác ngộ mà theo lời Phật dạy, nhưng theo lời Phật dạy mình cũng là mình tu, phải không Phật tử? Đó thì Phật tử theo lời Phật dạy mình tu mới đoạn phiền não, đoạn phiền não mới chấm dứt sanh tử luân hồi và tương lai được giải thoát, đúng không? Còn bây giờ quy tam bảo thôi thì ngũ giới thôi, nó tu theo Phật rồi, tu là Phật tử mà trời ơi tu quy mấy chục năm rồi đó, tu mới tu đi sao tu hoặc hòa thượng mà đời trước rồi. Có nhiều người cư sĩ kể mà thấy thấy mấy ông thầy nhỏ nhỏ mới tu đó, rồi mình là đệ tử thời hòa thượng đời trước, hòa thượng nó tịch trăm nay 40-50 năm rồi. Đang đó nó tu hồi đó, tu hồi tu quy hồi hòa thượng trước rồi, thầy mới theo thầy sau này thầy nhỏ tu đó, tu rồi quy trễ tôi mầm tâm quyền quy chứ mà quy mới là cư sĩ rồi. Ta quy sao là xuất gia rồi mà dám nói vậy đó. Thế hỏi tới là tu biết chứ không biết gì hết. Thế đó chứ, đó chỉ là thời gian dài của người cư sĩ mê, thế chứ chưa có giác ngộ. Nếu mà dân theo lời Phật á thì ngay bây giờ là sao, xuất gia mất đế rồi, Đây là hành trì pháp môn niệm Phật. Bây giờ cái tâm nó gì? Nó được cởi mở và thoải mái. Đó như vậy. Cho nên cái người mà theo Phật nó khác, người mà tu theo lời Phật nó khác. Hai cái trạng thái, hai tâm lý, hai cuộc đời, hai giá trị của hai người Phật tử này khác nhau. Như hôm nay Phật tử đi vô chùa đây là theo Phật hay là dân theo lời Phật? Ở dân theo lời Phật đi chùa đâu lỗ tu, phải không? Đó, còn người theo Phật ở nhà cũng theo vậy, phải không? Đó như vậy, giờ đang ngồi đánh bài đó, tu theo Phật rồi được không? Được không? Được không? Được. Sao mà không được? Trời ơi, giờ Phật tử đi vô ngồi đánh bài nó hỏi chứ quy chưa, đã tu theo Phật lâu rồi. Đúng không? Trời, mới dạy đây giờ mà mới trả lời nữa. Đúng không tử? Đó như vậy, thành ra là mới chữ lộn không xùm đó, theo Phật chưa? Tu Phật lâu lắm rồi. Tu Phật lắm rồi sao chữ lộn hay như vậy? Thấy chưa? Mình theo Phật lâu lắm rồi mà đâu có tu theo Phật đâu. Phải không? Nó tu theo Phật đâu có chữ lộn nhai. À, cái gì nhẫn hết. Nhịn hết. Bỏ hết. Phải không? Cái đó là dân theo lời Phật. À, còn nó theo Phật là mình chỉ quy y mà thôi, được làm Phật tử chứ mình không có tu theo lời Phật dạy. À, còn bây giờ là đang tu theo lời Phật dạy, cho nên mình nhẫn, mình nhịn, mình buông xả, mình chỉ biết gì, biết lo giữ cái tâm mình sao đừng phiền não, và giữ cái tâm mình nhớ lo niệm Phật. Nhờ như vậy mà tạo nghiệp phước sanh căn lành thêm lớn. Còn người kia có căn lành thêm lớn không? Không, nó đứng sừng chỗ như kia nó lụt luôn, nó mòn bớt nữa, phải không? Rồi mình vừa tu nè, tăng thêm là muốn tăng thêm cho dễ dàng, mau chóng và lớn, thì đó là bằng niệm Phật. Thấy không? Cho nên Đức Phật dạy rằng là bất cải dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, chẳng phải thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về thế giới cực lạc bên kia được đâu, phải không? À, nhưng mà muốn được đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên là phải thường xuyên niệm Phật A Di Đà. Chỉ có niệm Phật A Di Đà là mau nhất. Thấy không? Thì là không có công đức phước đức nào bằng niệm Phật cả. Cho nên công đức niệm Phật rất là lớn. Cho Phật tử càng niệm Phật nhiều chừng nào, thiết tha giữ chừng nào, khổ hạnh giữ chừng nào, thì phước báo Phật tử càng lớn chừng đấy. Cho Phật tử thấy rằng là cái đạo tràng mình có đặc biệt là gì? Tức là giờ niệm Phật là lại niệm Phật hết. Hồi xưa là sư chủ trương là đứng lại, nhưng mà tại vì sư lúc đó sư mập quá, sư ngồi không nổi, quỳ bụng sư nó chướng và nó cho sư cúi sát. Nhưng mệt mỏi quá cho nên thôi, sư phụ mà mệt quá thôi. Dưới đệ tử đây là lớn tuổi không phải đạo tràng, mà đa số lớn tuổi nhiều, cho nên mà đứng lên quỳ xuống, nó quỳ xuống như vậy chắc là xỉu hết. Ta à, thôi ngồi thành kính, mỗi một câu niệm Phật là nhớ cúi đầu xuống mình lại một lại. Ai cúi đầu sát được càng tốt, còn sức khỏe không tốt thì chúng ta thì là sức khỏe mà chúng ta cúi xuống để mà chúng ta xá lại, hiểu không? Là như vậy, chứ không phải người ta đang ngồi niệm Phật xá lại cho mình làm bộ ngồi thiền coi không được, quay tim vô chốc mang chứ. Ta nói là tu như vậy tôi mới là tu, còn lại vậy đâu bằng tu. À, vậy là mình khác ta rồi. Vô bất cứ đạo tràng nào sử dụng cái tu ta làm phải y như thế đó, do nó khác ta được, khác ta đó mình lập dị hình thức. Ta giống như cái ông kỳ đồ mà ông đi tu có thể ông hòa hảo đó, nhớ không? Người ta xuống tới giờ ăn cơm rồi mà còn lo tu, có thể nhớ không? Đó không? À, đó vậy này không có ổng chịu dám nói. Để đó nha, thì kêu Thiện Thành lên kêu ổng lã lúc lát kêu rồi mà vẫn còn nhắm mắt nữa chứ. Đó, có thể không? Đó là hình tướng đó. Thật ra mình chuyên tu mình nhìn qua biết người ta tu tướng rồi. Tại đây sư mới la lo thôi cho ngồi tu đi, bỏ đói luôn đi, thì nhìn đói luôn đi rồi mới đi xuống. Sư thì sư nổi nóng rồi sư la tại chỗ luôn rồi, đụng ngay cho la đó sư cũng ngán ngay chứ. Từ đó giờ nó như vậy, từ đó về sau hết dám luôn rồi. Tại như vậy còn đệ tử chủ linh có làm gì không? Không, tới giờ nào phải y theo cái thời gian đó và đồng lại hết, trừ trường hợp bệnh đau. À, như vậy cho nên đây là con đường sanh tử có gì lo, sống đời giác ngộ theo lời Phật. Mình đã giác ngộ rồi phải theo lời Phật để tu, chứ mãi mà theo Phật rồi mà không chịu nghe lời, hỏi như nghe lời không có tu, không có tu thì chúng ta có đoạn phiền não, có dừng đi nghiệp chướng và có được giải thoát không? Không. Tại như vậy có tu mới dừng nghiệp chướng, mới đoạn phiền não và tạo cái thắng duyên đủ sức để lâm chung chúng ta được giải thoát. Đó là hàng ngày nhớ lo niệm Phật, lâm chung Phật độ dứt sầu lo. Cái câu cuối cùng là kết thúc, nghĩa là gì? Là lâm chung mà chúng ta được Phật độ thì chúng ta còn sầu lo không? Không, hết, dứt luôn, không sầu lo nữa. Tại vì sao? Tại vì tự giáng sanh rồi. Nhưng mà Phật tử được Phật độ là do đâu vậy? Phật độ là do thường ngày hằng niệm Phật. Ha, muốn dứt sanh tử, chuyên lo niệm Phật, nhớ lời Phật dạy không quên. Phải không? Phật tử coi cái đĩa sư mà nhớ lời Phật dạy đó, đĩa bây giờ nổi tiếng nữa rồi đó. Bây giờ thành phố giờ sang quá trời sang luôn. Cái ông hiện nhà thành phố báo cáo sự liên tục luôn, bây giờ ông sang đi ra tới miền Bắc luôn, nay ra miền Bắc rồi. Đem ra ngoài, ông phổ biến ngoài. Hôm qua nay là đưa tràn ở Long An. khi coi đĩa sư rồi là bắt đầu mình để bắt đầu điểm thỉnh sư giảng, mới hợp đồng Long An 2-3 điểm mới rồi thành ra cái điểm dẫn Vĩnh Long đó thôi. À, điều đó bây giờ là bắt đầu là nổi tiếng nữa, tức là phải nhớ là Phật dạy. À, điều đó tôi nói cũng hay chứ hả, hay không hả? Hay á. Điều dẫn chùa Long Thành đó. Rồi mấy người đó coi nó trời ông sư đâu mà tướng tốt dữ vậy cầm nghe thầy khen cũng đỡ quá chứ hả thầy. Như vậy thì câu cuối cùng, lâm chung Phật độ giúp sầu lo. Thì lâm chung mà chúng ta được Phật độ, độ là vô tử, độ là đưa qua, chữ độ là đưa qua. Ta coi như là sư là tiếp độ Phật tử, tại vì là sư nhận đưa Phật tử qua khỏi cái chỗ khổ kia đến cái chỗ an lành bên này. Như Phật tử nào mà sư cho vô chùa tu là sư độ đó. Ha, sư cho thọ pháp danh thì ngũ giới tâm ngũ giới là sư độ đó, độ bước đầu tiên rồi đó. Đó là đệ tử sư, sư cho thọ giới quy y là độ được bước đầu tiên, là bước vào cửa đạo. Thì bắt đầu sư dạy cho tu và bắt đầu tu là sư dẫn đi dẫn từ từ. Ai mà được ngồi tòa sen dẫn sanh là sư độ xong rồi. À, đó như giờ là như bà thọ đi rồi là sư cũng rảnh được cái gì, cái bổn phận, cái nặng nợ nếu bà thọ rồi đó. Phải đó chứ, nó còn già sư còn lo đó. Nếu bà già sư lo lắm nè, nếu già bà già sắp chết nè, không biết là bà thọ đi mà muốn tới bà nào nữa nè. Phải không? Đó như vậy là mình là có đệ tử phải lo thôi, giống như mà có con mà tử phải cha mẹ phải lo chứ. À, đó mà đứa nào mà nó có vợ có chồng rồi mình khỏe đứa đó, nhưng mà chỉ có vợ có chồng nó báo thôi chứ. À, thấy chưa? Nó như vậy, nếu mà Phật tử mà tu mà lâm chung mà không được an lòng thì sẽ còn mệt đó. Rồi sẽ niệm Phật chết luôn á. Phật tử nào mà tu ngon lành lâm chung vừa niệm Phật vài câu đi à. Hả Phật tử? À, còn nếu mà ngon nữa niệm Phật đi trước sư tới nữa. Phật tử không đó như vậy. Thành ra lâm chung mình được Phật độ thì dứt sầu lo, dứt là hết. Thế không còn lo lắng có được sanh tử khổ đau nữa. Là như vậy. Như vậy thì nơi đây qua cái bài học hôm nay với đề tài là có Phật độ dứt sầu lo thấy không? Hai chữ đã, ba cái chữ đầu cũng nói là kết thúc cái bài giảng của chúng ta, đó là Phật tử niệm Phật thì sẽ được Phật độ, Phật luôn gia hộ chúng ta khi mình phát nguyện về cực lạc, và Phật tử thường hàng niệm Phật, Phật luôn gia hộ chúng ta. Và khi lâm chung Phật tử nhớ niệm Phật, Phật sẽ độ chúng ta cực lạc. Chữ độ này dùng lúc lâm chung để đưa chúng ta từ ở thế giới ta bà này là an tọa vào tòa sen, hoa sen hóa xanh, nương hầu quan Phật chân bản Tây Phương, siêu thăng tịnh độ giải thoát tức thì. Gọi là Phật độ là Phật đưa, hay là Phật rước, hay gọi là gì? Phật tiếp dẫn, hiểu không? Đó như vậy. Vậy thì sẽ đọc lại bài học hôm nay tự ta nghe. Tóc bạc da gà ai tránh khỏi, ba chân cập kệnh phải bước qua, mặc cho vàng bạc đầy nhà, suy già bệnh chết ai mà chẳng đi. Trăm ngàn dục lạc dù có thường, vô thường chuyển biến dạng sự buông, chỉ có con đường là giác ngộ, quyết về tịnh độ niệm Di Đà. Thân già là vậy có lo có chi lo, bệnh tật nghiệp duyên nhân quả mà, kết thúc cuộc đời là hết nợ, nhưng đường sanh tử phải biết lo. Ác bỏ thiện làm chuyên niệm Phật, con đường sanh tử có gì lo, sống đời giác ngộ theo lời Phật, lâm chung Phật độ giúp sầu lo.